阿弥陀佛。弥陀佛，
南Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thỉnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ, khoa chú tiện giảng. Đây là bài thứ 59. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, phẩm tựa đề gọi là Đức Tùng Phổ Hiền, và chúng ta đang ở buổi thứ 15, buổi 15 của phẩm Đức Tùng Phổ Hiền. Ở trong phẩm thứ hai chúng ta đang học là phẩm tựa đề là Đức Tùng Phổ Hiền. Đức Tùng Phổ Hiền tức là cùng các vị đại sĩ cùng nhau tung thu theo đức của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là lấy 10 đại nguyện vương làm cương lĩnh. Chúng ta là học đang là học trong phẩm này. Phẩm này vừa hành vừa giải, rất nhiều chi tiết hay. Và chúng ta hôm bữa trước chúng ta đã đến câu kinh văn. Quý vị còn nhớ không ạ? Kinh văn là gì? Trước câu đó là tích gọi là trữ công đức thị phước điền, đúng không ạ? Chúng ta như vậy thì việc học của chúng ta quan trọng nhất là gì? Chúng ta học để chúng ta có một nền tảng tư lương để tu hành. Như trong tập 159 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Hòa Thượng có khai thị cho chúng ta như sau. Mời quý vị xem trên màn hình. Đích thực như người xưa đã nói: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Tu điều gì? Giới định huệ. Huệ là mở ra tự nhiên, quan trọng nhất là định. Giới là cách thức, định là then chốt, đó là thuộc về cách thức. Giới luật là cách thức trong cách thức. Định đạt đến trình độ nhất định thì sẽ mở trí huệ. Định nhỏ mở trí huệ nhỏ, định lớn mở trí huệ lớn, định công viên mãn thì sẽ mở trí huệ viên mãn, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên những thứ này dù có biết chữ hay không cũng không có liên quan với đi học hay không hay chưa đó. Chưa đi học cũng không, cũng chẳng sao. Đây, quý vị thấy đây là đoạn khai thị rất quan trọng của Hòa Thượng. Như vậy chúng ta tu là đầu tiên chúng ta phải nhớ là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Hay là ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng, đúng không quý vị? Tại vì không thể nào người ta giúp mình được. Người ta giúp mình chỉ có thể gì? giúp được mình có phước, một chút phước mà thôi, còn lại không được. Không thể nào giúp cho mình ra khỏi sinh tử được. Cho nên trong nhà Phật nói là ông tu ông đất, đất bà tu bà đất. Âm Hán Việt có nghĩa là công tu công là ông, công tu công đất, bà tu bà đất, vô tu vô đất. Không có đợi tu thì không được gì. Nói chung mà tu điều gì? Tu giới định huệ. Trong đoạn khai thị vừa rồi hòa thượng nói nhấn mạnh ở giới định huệ, trong đó huệ là mở ra tự nhiên, có nghĩa là chúng ta có giới có định rồi thì tự nhiên huệ sẽ khai ra, huệ sẽ mở ra. Cho nên quan trọng nhất là gì? Phải tu bắt đầu giới định. Giới luật là cách thức, cách thức ở trong cách thức, tức là muốn có định chúng ta phải bắt đầu từ giới luật. Cho nên khi có định rồi thì đến lúc nào đó huệ mở ra. Định ít thì mở được trí huệ ít, định nhiều thì mở được trí huệ nhiều, và định đến lớn độ đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên việc này không liên quan đến đi học, đi học nhiều hay ít cũng không quan trọng, không biết chữ như lục tổ đại sư huệ năng cũng không sao. Đây là điều mà chúng ta phải nhận thức cho rõ, chứ tránh là trường hợp nhiều đồng tu bây giờ thời nay bị ảnh hưởng theo triều đại hiện tại. Chúng ta cũng chạy theo, chúng ta lại học rất nhiều thứ và cuối cùng tâm tạp loạn, không có định. Không có định thì không có huệ được. Cho nên người tu hành thì nhiều nhưng mà người ra khỏi sanh tử thì ít. Không ra khỏi sanh tử thì nói thật ra vẫn là chịu khổ. Như trong kinh Bách Duyên có kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật tại thành Vương Xá ở vườn tre gọi là Ca Lăng Đà, thì Ngài Mục Quỳnh Liên có thấy một con ngạ quỷ, một con quỷ đói gọi là ngạ quỷ. Con quỷ ấy thân hình thì cái thân thì giống như cái cột, và cái bụng thì to như hòn núi, rất là to, bụng nó to hơn như hòn núi vậy. Còn cái cổ thì như cái kim đó. Và tóc á, thì giống như là quấn vào người giống như những cái thanh cái sắt mà bén như gươm vậy, quấn vào người rất đau đớn. Rồi trên thân thì bốc ra lửa, rất là đói, rất là khát, không có nước để uống, đói nên mới sắp chết khát rồi. Mà tới chỗ nào có nước thì nước đó đều biến thành lửa. Giả sử trời có mưa cam lồ xuống thì mưa cam lồ nó rớt tới người con quỷ đó cũng biến thành lửa, rất là đau khổ. Ngài Mục Kiền Liên cảm thấy thương tâm, cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi: Ủa chứ làm nghiệp gì mà phải chịu quả báo như thế? Thì con quỷ nói rằng: Tôi không biết, Ngài hãy tới hỏi Đức Phật. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới tới hỏi Đức Phật do nguyên nhân gì mà con quỷ đó lại phải chịu quả báo như thế. Thì Đức Phật mới đáp rằng: Vào thời quá khứ, trong thời đại hiền kiếp này, lúc có Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tức là vào thời Đức Phật Ca Diếp à, trong hiền kiếp chúng ta à, có một vị Sa môn, đó là một người xuất gia, đi khất thực, đang khát nước, rất là khát nước, gặp một cô gái tên là Ác Kiến đang múc nước giếng ở bên một cái giếng. Vị sa môn tức là vị tỳ kheo này xin nước của cô ta, nhưng cô ấy thì lại không cho, mà còn nói rằng do dù ông có chết khát tôi cũng không có cho nước ông uống. Đó là tà kiến như thế, ác kiến như thế. Đức Phật nói do tà kiến như vậy không cúng dường sa môn mà còn nói như vậy, cho nên đời này sau khi chết cô ta mạng chung đọa vào thân ngạ quỷ. Quý vị thấy đó làm gì? Một nghiệp chúng ta tưởng là nhỏ mà quả báo rất lớn. Quý vị thấy không? Cho nên đời này nếu như không biết Phật pháp, rất nhiều người tạo rất nhiều ác nghiệp đối với những người tu hành, đúng không quý vị? Thậm chí người đã xuất gia tu hành vẫn tạo rất nhiều nghiệp đối với người xuất gia khác. À, cho nên quý vị đừng nghĩ là mình không có tạo nghiệp. Một khi mất thân người thì khổ đau lắm đó. Nghiệp quả nó chưa đến lúc trổ ra. Cho nên phải học. học để gì, phải có phương pháp. Phương pháp chúng ta nằm ở đâu? Trong bộ kinh này. Cho nên hôm nay chúng ta cố gắng học vào tiếp tục để chúng ta hiểu được bộ kinh này, để chúng ta sẽ thực hành đúng theo lý và pháp. Nên mời quý vị chúng ta vào phần kinh văn. Chúng ta đến mục tiếp theo là tử tam. Đó. Cái này là tý tam, tý. Rồi chúng ta tạm gọi là A3 ha. A3 là cứu khổ. Mà bây giờ cứu khổ cứu nạn Bồ Tát thì hiện như thế nào? Kinh văn như sau. Kinh tức là kinh văn. Dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ. Chư dĩ có nghĩa là lấy, là dùng. Dùng các thuốc pháp. Chư dược có nghĩa là thuốc. À, chữ này dược thì quý vị biết là dược là thuốc. Thuốc pháp tức là lấy pháp làm thuốc. Phật pháp đó. Các Phật pháp, phương pháp Phật pháp để làm thuốc, để mà gì, cứu liệu tam khổ. Chữ cứu có nghĩa là cứu giúp, chữ liệu có nghĩa là cũng là cứu giúp và giải trừ, cũng là chữa bệnh. Như vậy chữ liệu ở đây có nghĩa là chữa bệnh. À, cứu chữa đi ha, cứu chữa ba cái khổ. Tam khổ tức là ba khổ gồm có gì? Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đó là những nỗi khổ trong tam giới. Thì chúng sanh có trong tam giới có ba điều khổ, chúng ta sẽ hiểu ba điều khổ đó như thế nào ở phần sau. Cho nên phần này tạm dịch như sau: dùng các thuốc pháp cứu chữa ba khổ. À, đây là mình dịch tạm như thế. Và phần giải tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. À, quý vị để ý ở trên phần này á, mục này nè, đây đây đáng lẽ phải tô đậm lên mục này á, tức là chính là tựa đề, tức là phần khoa phán khoa chú của hòa thượng đó. Còn cái phần dưới này mới là chú giải ngoài hình tổ, giống hoặc hoàn toàn giống với chú giải của mà bản dịch Việt Nam mình có bản dịch đó, nhưng bản dịch dịch không giống vậy thôi. Còn đây hoàn toàn nội dung giống vậy. Giải dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ, tức là về câu dùng các thuốc pháp để mà cứu liệu ba, cứu chữa cho cái ba cái khổ. À, thì bây giờ để giải thích câu đây. Chư Phật độ sanh ứng bệnh dữ dược, tức là chư Phật mà độ chúng sanh, độ tức là cứu độ, giúp đỡ chúng sanh, thì sao? Ứng bệnh mà cho thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Dữ này là cho. À, tức là coi chúng sanh bệnh như thế nào thì mình cho thuốc đó, cho phù hợp thuốc. À, giống như người bị bệnh gì, bệnh cảm phải cho thuốc cảm, người bệnh bệnh dạ dày phải cho thuốc dạ dày. Thì chúng sanh nào có phiền não nào thì Phật đối cơ mà dạy cho phương pháp đó, gọi là dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ. Ví dụ như quý vị quá say mê trong thế gian, quý vị đắm chìm trong thế gian, thì Phật nói là thế gian vô thường, dùng các phương pháp để nói rằng thế gian vô thường. Quý vị đắm say vào sắc dục thì là Phật Bồ Tát dạy cho quý vị phương pháp gì? Bất tịnh quán, để quý vị thấy thân thể này là dơ bẩn, không có gì để đáng vui, không có gì đáng đó. Hoặc là dạy tất cả các pháp vốn thì vô thường, tất cả đều là vô thường, rồi sẽ biến đổi, rồi sẽ hủy hoại, rồi sẽ không bền chặt, tất cả ai rồi cũng sẽ già rồi chết. Đó. Cho nên vòng sanh tử luân hồi chết chưa hết, chết rồi còn khổ nữa. Vì thế cho nên Phật Bồ Tát dùng nhiều phương pháp với nhau để mà trị cho cái nỗi khổ đó, gọi là dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ. Ở đây các ngài ứng theo bệnh mà cho thuốc. Rồi, quý vị hiểu rồi, ứng theo bệnh mà cho thuốc rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rõ. Đây, tiếp tục. Dược dụ Như Lai diệu pháp. À, dược tức là thuốc đó. Thuốc thì tỷ dụ do là, thí dụ giống như là diệu pháp, là pháp vi diệu của Đức Như Lai. À, của Phật. Bệnh, chữ này đọc bệnh đấy, bệnh hay tật, tật bệnh đây nên đọc bệnh bệnh giữ chúng sanh tật khổ à, tức là cái bệnh đó là tỷ dụ cho gì cái nỗi cái bệnh khổ à, cái nỗi khổ của chúng sanh như niết bàn viết như kinh niết bàn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì có ghi độ chúng sanh cố vi thiết cái này là vị thiết vô thượng vi diệu pháp dược vì độ cho chúng sanh cho nên mới nói ra cái pháp thuốc pháp là vi diệu vô thượng à, quý vị hiểu mà như vậy đoạn này thì Trang nói đơn giản đọc lại là đơn giản về câu dùng các pháp dược cứu liệu chữa tam khổ chư Phật độ sanh tùy bệnh mà cho thuốc dược dụ như diệu pháp của Như Lai bệnh dụ cho bệnh khổ của chúng sanh như trong kinh Niết Bàn nói vì độ chúng sanh nên nói cho pháp dược vi diệu vô thượng có nghĩa là vì độ chúng sanh đúng không ạ cho nên cuối cùng phải nói gì nói cái pháp dược vô thượng đó là nói ra các cái thuốc rất đặc biệt vô thượng và đặc biệt pháp đó rất như diệu gọi là có thể là trị tất cả bệnh lành cho nên ở thế gian á quý vị thấy người thế gian cho dù giỏi đến đâu cũng không thể nào trị chữa các bệnh khổ chỉ có Phật mới trị được quý vị thấy có những người bị bệnh ung thư không có cách nào cứu chữa được nhưng mà niệm một câu Phật hiệu có thể hết bệnh hoặc là có thể tu vì sao vậy vì tu có thể chuyển được nghiệp à, tu chuyển được nghiệp quý vị thấy như cô Lưu Tú Vân đang lại sắp chết rồi nhưng mà cô tu niệm Phật có nghe pháp không hết cư sĩ Trần Quang Biệt là ông lúc đó là ông là một người đắc lực gọi là hội trưởng của cư sĩ Lâm Tân Cho Bà ở Singapore đó cư sĩ Lâm đạo tràng coi như là cư sĩ Lâm Singapore khi mà bệnh rồi về chỉ nghe pháp hòa thượng 2 năm tự tại biết trước giờ giảng sanh thậm chí hẹn thêm 2 năm nữa có công phu như vậy cho nên là gì nguyên tắc nguyên lý không gì khác là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nếu quý vị ngày ngày để tâm mình ở trong pháp ngày ngày để tâm trong Phật hiệu ngày ngày để tâm trong thế giới Tây Phương Lạc thì tất cả các bệnh nó không sẽ sanh vì sao tâm thường đế trụ độ thế chi đạo tức là tâm thường tức là luôn luôn thật sự mình trụ ở đâu trụ trong đạo xuất thế vô vi thì như vậy làm gì có vọng tưởng phân biệt mà sanh ra đó. Cho nên không có bệnh nghiệp chướng cũng được tiêu trừ thì nghiệp tiêu thì bệnh sẽ hết chúng ta có bệnh ở thế gian thật ra mình nói đều là do nghiệp nó hiện ra đa phần là nghiệp bệnh thì có nhiều nhiều nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân chính là nghiệp cho nên nếu như tâm không để ý tới nghiệp thì chủng tử trong a lại giải thức nó không bốc ra đó cho nên các đồng tu á tu hành lâu năm rồi cố gắng nhớ dùm cho tất cả pháp từ tâm tưởng sanh quý vị càng lo lắng bao nhiêu về vấn đề nào đó thì nghiệp nó càng đến nhanh bấy nhiêu vì quý vị càng niệm thì chủng tử nó càng mạnh quý vị lo lắng cho một người nào đó cha mẹ anh em vợ con chồng vân vân quý vị lo lắng về chuyện gì đó thì cái nghiệp đó nó còn mau tới nữa vì tâm niệm nó tăng thượng duyên giúp chủng tử đó mau xuất hiện hơn mau trổ ra kết quả hơn cho nên hiểu được nguyên lý là gì cứ tu đi tâm thanh tịnh gọi là gì à, tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng à, hoặc là gì nhược năng thiện cảnh tất đồng Như Lai à, những điều đó chúng ta đều học hết và chỉ có cần là làm đi làm thời gian tự nhiên sẽ cảm ứng được một lần quý vị sẽ tin còn nếu như quý vị không tin thì thật ra quý vị thiện căn yếu quá thật là đáng thương à, phải nói câu rốt ráo quá đáng thương quá đáng tội nên là ở đây á, cố gắng nha hãy chúng sanh độ chúng sanh dùng pháp dược tiếp theo tam khổ giả tức là tam khổ là gì á tam khổ là nhất khổ khổ một là khổ khổ Do khổ sự chi thành, nhi sanh khổ não giả. Đó. Tức là do cái vấn đề là gì? Do cái sự hiện hữu của việc khổ, chữ thành này là hiện hữu. Hiện hữu tại vì mình phải dịch danh từ cho nên phải sự sự hiện hữu. Chữ thành này là cái danh từ hiện hữu nha, chứ không phải là động từ là thành công đó, thành tựu đó. Danh từ tại vì đây cấu trúc chi? Sự hiện hữu của cái việc khổ, sự khổ tức là việc khổ mà sanh ra cái sự khổ não. Tức là gì? Ví dụ như chúng ta có cái sự hiện hữu của việc khổ đó là gì? Chúng ta gia đình có chuyện gì đó đúng không ạ? Cái đó là cái việc khổ nó hiện hữu mà tâm mình cảm thấy bất an, mình cảm thấy lo lắng. Ví dụ như nghe Phật pháp vậy chứ mà nhà có chuyện chút gì đó, ví dụ như có người tới nói ui có chuyện gì đó, bệnh ai đó, bệnh đau gì đó, cái người mà chưa thông Phật pháp là thấy ôi khổ quá, sao bây giờ đồng đau ốm, bao giờ tốn bao nhiêu tiền nữa để chữa trị thế này thế kia, nghe như vậy là khổ đúng không? Cho nên do cái việc khổ mà sanh ra cái khổ não. Khổ não là cái sự bức rứt, cái sự khó chịu trong tâm, đó gọi là khổ. Khổ chính là cái khổ sự mà nó sanh ra cái khổ não, tức là cái khổ này nó sanh ra cái khổ kia, ý nghĩa như thế. Nhị hoại khổ, thứ hai là hoại khổ do lạc sự chi khứ, tức là do cái sự chi khứ là đã qua, thành ra cái sự vui á nó đã đi qua mất trơn rồi, cái nó qua đi mất cái sự vui, hay mình dịch đúng cấu trúc ngữ pháp á là nó cái qua đi mất của cái việc vui rồi, nhi sanh khổ não giả mà sanh ra cái sự khổ não. Việc này thì dễ hiểu đúng không? Hại khổ là cái việc vui nó đi qua rồi thì cái khổ nó ở lại. Ở thế gian này là có cái nỗi khổ này rõ ràng nhất đúng không ạ? Ngày xưa mới nói chuyện thế gian mà người ta dễ tưởng tượng nhất là gì? Ví dụ như chúng ta thấy những người trẻ lập gia đình, họ vui ơi là vui đúng không? Ngày lập gia đình lên xe bông, lên xe hoa gì đó, vui lắm. Nhưng mà niềm vui đó sau đó ngắn tạm. Thời gian sau khổ, khổ đầu tiên là gì? Ôi không đủ tiền để sống, hai ngứa, một túp điều tranh, hai trái tim vàng, không có tiền bây giờ mua gạo không đủ mà mốt có thêm đứa con khổ rồi, về nhà ôi không được ngủ nghỉ đầy đủ, hồi xưa thoải mái đi đâu cũng thấy, bây giờ tiền bạc không có đủ lo, hồi xưa có một đứa con à, còn bây giờ nó nhiều quá cho nên là khổ sở vô cùng đó. Cho nên là quý vị thấy rất là khổ, là tại sao như thế? Đó là gì? Vì lý do là do khổ não này là thời hoại khổ, nó niềm vui nó mất đi thì cái khổ tiếp theo nó xuất hiện. Nên thật sự mà nói đó là những cái nỗi khổ, cái hoại mà thế gian là toàn là hoại khổ đúng không quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng là gì? Không có niềm vui nào kéo dài mãi mãi, vui nào rồi cũng đến tàn, tình nồng tình thắm tình cũng tàn, đến chưa? Nên đây là người người nhân gian người ta nói là bất cứ cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tình nồng tình thắm tình cũng tàn. Rượu ngon rượu uống hoài cũng hết đó. Người đẹp người xấu rồi cũng chết đó, kiểu vậy đó. Cuối cùng là chẳng được gì đâu, rốt cuộc là không có gì được. Cho nên Đại sư Liên Trì ở trong tác phẩm, có một tác phẩm của Đại sư Liên Trì đó là gọi là Vân Thê Pháp Vị, chứ vị là tuyển chọn là tục tập hợp. Vân Thê là hiệu của Đại sư Liên Trì. Trong đó ngài có đoạn nói như thế này: thế giới không hoa, nhân sanh nhất mộng, quyến thuộc tạm thời tương thủ, ngạ khoảnh tức tán, dĩ thử phá hoạt. Đây là đoạn mà Đại sư Liên Trì, để Thiên Trang chiếu lên cho quý vị coi, để copy vô chiếu lên cho quý vị coi, chứ quý vị không khó theo dõi. Chúng ta sẽ xem trên màn hình đây, cho coi. Đây là lời khai thị của Đại sư Liên Trì. Ngang cảm mà để vô chỗ này ha. Không có chỗ nào để đỡ đây. Đây. Đây là Đại sư Liên Trì ở trong quyển thứ 20 của gọi là Vân Thê Pháp Vị. Thì vị này không phải là vị của vị ngọt, vị ngào, mà vị này là tập hợp những cái lời pháp của người đại sư Vân Thê, của đại sư Liên Trì. Thì trong đó quyển thứ 20 có đoạn nói: thế giới không hoa, nhân sanh nhất mộng, quyến thuộc tạm thời tương thụ, ngã nga khoảnh, chứ nga khoảnh khoảnh tức là khoảnh khắc, tức tán dĩ thử phá hoặc. Đây là đời khai thị mà Thiện Nhân thấy rất hay. Thế giới không hoa là thế giới chúng ta nó giống như hoa đốm hư không mà thôi, chúng ta thấy là có hoa đốm, và khi nào bị bệnh mà bệnh bệnh thấy sao nổi đầy trời, sao đâu, sao trong mắt mình đó, gọi là thế giới không hoa. Cái thế giới này nó ảo, nó chả thiệt đó, gọi là thế giới không hoa. Nhân sanh nhất mộng, đời người chỉ là một giấc mộng mà thôi, đâu có thiệt đâu, giấc mơ thôi, một giấc mộng thôi, không có thật. Rồi gì nữa, quyến thuộc tạm thời tương thủ. Quyến thuộc là bà con thân bằng, quyến thuộc của mình, vợ chồng con cái vân vân, thì chỉ là tạm thời nương nhau mà thôi. Tương thủ, nương là nương tựa lẫn nhau á, chỉ là tạm thời nương nhau mà thôi. Nga khoảnh tức tán, tức là chỉ trong một chốc lát thôi, chứ nga là khoảng khắc, chết là khoảng cái thời gian chốc lát. Chốc lát thì liền tan, phần ai nó đi, đường ai nó đi, đi đâu vậy, đi vào sanh tử luân hồi, phần ai nó đi, chứ đâu có đi chung nhau nữa đâu, đời sau gặp nhau cũng chẳng có nhận ra nhau. Thì quý vị nhớ được cái đoạn này mà đại sư Liên Trì nói là dĩ thử phá hoặc, hãy lấy đây, lấy cái quán này nè, hãy lấy cái sự quán sát về bốn câu này nè mà phá đi vọng hoặc, tức là mình phá trừ tất cả vọng hoặc. Nhớ nha, đại sư Liên Trì nói, vì nhớ dùm ở đây nha, đây là đại sư Vân Thê, tức là ngài Liên Trì. Cho nên quý vị thấy không, trong tác phẩm của các tổ sư đại đức rất nhiều lời khai thị vàng ngọc không thiếu. Nên hiện đang tạm dịch ở đây, dịch thành văn xuôi cho nó dài dài, nó rõ là gì: thế giới như hoa đốm hư không, đời người chỉ như một giấc mộng, quyến thuộc chỉ là tạm thời nương nhau, phút chốc thì sẽ liền tan. Hãy dùng quán sát ấy, hãy dùng quán ấy để mà phá trừ vọng hoặc, hay là phá hoặc, phục vọng hoặc là được. Phá trừ vọng hoặc tức là phá đi hết các phiền não. Cho nên người mê không, thì ráng nhớ câu này nha: thế giới là không hoa, là hoa nó không thiệt đâu, nó giả đó, đời người chỉ là giấc mộng, quý vị có ráng là mộng rồi cuối cùng nó cũng qua. Quyến thuộc á, thì tạm thời nương tương thủ, tức là tạm thời nương nhau thôi, nó không có thiệt đâu, rồi cũng đường ai để đi thôi à. Nga khoảnh tức là chốc lát, trong khoảnh khắc thôi, thì cuối cùng là tan, tức tan là phần ai nấy đi, tán hay là tan hoại. Gia đình đó, cùng lắm mấy chục năm rồi ai nấy đi mà, đâu có ai đi tiếp tục nhau đâu. Hay là quý vị muốn vô đi chung nhau, vô địa ngục vô gián, hẹn nhau địa ngục vô gián thì dễ, nhưng mà cũng không, vô đó cũng không biết nhau đâu. Và vô đó cũng biết là ôi hồi đời trước con ăn gia trái chủ thôi à, thì dĩ thử phá hoặc. Đó, lấy đó mà để mà phá trừ vọng hoặc đi. Có biết điều đó không? Chứ không, nên nhiều khi nhiều đồng tu thì người ta thấy tội lắm, mới tu có chút công đức bị ân gia trái chủ đòi thì. Như người xuất gia thì Trang thấy mấy bao nhiêu người xuất gia, không phải mỗi mỗi Thiền Trang nghe nói mà rất nhiều vị thầy nói sao kỳ lắm. Bình thường á, người xuất gia thì hồi xưa ở đời á, thì sao biết không, ở đời thì không có ai theo hết, mà xuất gia xong rồi hết cô này cô kia theo. Vì sao vậy? Đó là gì, oan gia trái chủ thấy quý vị có chút công phu, có chút gì phước báo, có chút được công đức, tu thọ giới, có chút phước đức, có công đức rồi, cho nên nó tới đòi, nó phá đi, nó tan nát đi. Người thọ giới cũng vậy, mới vừa thọ tam quy ngũ giới mới phát tâm tu hành một chút thời gian, tự nhiên bao nhiêu năm ế chổng cẳng, à, gọi là ế chổng cẳng, nhưng mà tự nhiên là có người tới tìm để làm gì vậy? Để dụ phá đi công đức. Quý vị chỉ cần gì dính vô nghiệp yêu đương dễ phá đi cái nghiệp gì tiếp theo, cái phá gọi là nghiệp tạo, cái nghiệp tà dâm là rồi, xong rồi phá được một cái đó là hết công đức rồi, lành gì đang trở thành gì thọ giới đáng lẽ công đức thù thắng hạnh đúng không, vô biên thắng phước giai hồi hướng, nhưng mà cuối cùng công đức bị sạch hết trơn đó, mất hết. Nên á, những người tu hành không có nhận được, mà quý vị sao không nhận được, vẫn là không hiểu là thế giới không hoa nhân sanh nhất mộng, quyến thuộc tạm thời tương thủ nga khoảnh tức tán. Nhớ dùm mấy câu của đại sư Liên Trì này là đủ để tu rồi. Ráng đi quý vị, đời người là giấc mộng giả đó, ai mà tu có phước báo có công đức chút là bị dụ liền à, bị thử liền à. Cho nên bài khó nhất đó là bài gì? Sắc tài sắc danh thực thì, người nào thắng được tài thì sắc, người thường nó đem bài sắc ra số 1, thắng được sắc rồi tới tiền tài danh vọng à, rồi bắt đầu tiền vượt qua tới danh, danh là gì còn ăn ăn nữa rồi tới ngủ à, không đoạn được cái những cái đó. Cho nên con bị lệ thuộc thì càng khổ, càng bị lệ thuộc thì còn lâu mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Có điểm yếu thì sẽ bị người ta nắm đầu đúng không ạ? Còn quý vị bao giờ tự tại tới tất cả các pháp, quý vị mới không bị nắm đầu. Giống như quý vị có một cái chấp là chấp thương đứa con đó, thế nào ông gia thành trái chủ cũng hành hạ đứa con đó để cho quý vị thế nào, để quý vị cảm thấy rằng ôi khổ quá tu không được tâm, quý vị buông đứa con đó thì ông gia thành chủ nó không đánh vào đứa con đó nữa đó. Quý vị thương ông chồng đúng không, vậy thì cho ông chồng đi ngoại tình, cho ông chồng phá phách đi, cho quý vị tâm quý vị loạn chơi. Vì sao? Ông chồng quý vị sẽ là ân gia trái chủ tác động tới. Cho nên người thật chân chánh giác ngộ cố gắng buông xuống, chỉ cần mình buông xuống là gì, ân gia trái chủ nó kêu ôi không có kẻ hở nào, bây giờ đánh ông chồng nó cũng trơ trơ, đánh mà đánh vợ nó cũng trơ trơ, qua tác động con nó cũng trơ trơ, không có ai hết. Cho nên hồi thua hết cách. À, còn ai càng quan tâm càng nghĩ về tiền bạc, nghĩ bất cứ cái điều gì ân gia trái chủ họ sẽ tấn công cái mạng đó, nên là chưa buông được thì khổ đấy thôi, phải khổ khổ dài dài à, rồi đến ngày nào mình phát hiện ra đó là oan gia trái chủ thì muộn mất rồi, nó hiện nguyên hình ra là bắt đầu lúc đó muộn rồi. Mới đầu tưởng tới là gì, nó yêu thương lắm vân vân, nó thế này nó đối xử mình tốt đẹp lắm, ai ngờ tới khi vào trong rồi, gọi là vào trong chăn mà mới biết chăn có rận, vào trong trong đó rồi mới biết là khổ đau rất là đáng thương. Cho nên hãy cố gắng ha, chúng ta hãy cẩn thận đừng có để này, nhớ đoạn này của đại sư Liên Trì nha. Như vậy chúng ta đang ở chỗ hai là hoại khổ rồi đúng không ạ, do cái sự gì, cái sự vui nó mất đi, nó đi qua, cái chữ khứ này có tên là đi qua mà sanh ra cái khổ. Tam hành khổ, thứ ba là gọi là hành khổ. Ờ, sao quý vị nói là không nghe được cái gì à, thì cha thấy mọi thứ nghe rất rõ ràng mà, chắc là trên mạng quý vị bị sao đúng không ạ? À, chứ còn nếu mà không nghe gì đó là có chắc là cô giáo bên quý vị á. À, thì cha thấy mạng là tốt lắm á, bên Facebook hay bên YouTube đều nghe tốt, không có vấn đề gì. Chứ lúc đầu là cha chỉ dừng mất khoảng 30 giây thôi. À, bây giờ là tốt rồi, quý vị cố gắng kiểm tra lại bên quý vị đó. Tam hành khổ, hành giả, cái hành là gì đó? À, thiên lưu chi nghĩa, à, thiên lưu, chữ thiên này là dời đổi, biến đổi, à, lưu là dòng chảy đó, nó chảy đi đó. Tức là thiên lưu chi nghĩa, tức là cái nghĩa mà của dời đổi, cái nghĩa của biến đổi đó, gọi là gì, là hành, hành có nghĩa là nó thay đổi, nó biến đổi đó. Như vậy hành khổ là gì? Ở đây định nghĩa tiếp tục. Do nhất thiết chi thiên lưu vô thường, tức là do vì tất cả cái sự biến đổi vô thường, cái dời đổi vô thường, nhi sanh khổ não giả, mà sanh ra cái nỗi khổ não đó. Tức là tất cả cái gì nó cũng sẽ biến đổi hết, không bao giờ đứng yên. Cái đó gọi là hành khổ, tất cả nó bị thay đổi. Hành khổ là thế nào? Ví dụ như chúng ta hồi trẻ thì chúng ta có sức khỏe, tới khi nó già nó đủ thay đổi, sức khỏe nó xuống, lúc đó đi đứng cũng khó khăn, đúng không ạ? Đó là sự thay đổi. Hành khổ là gì? Là hồi xưa mình có sự nghiệp bề thế, bây giờ tay không. Hồi xưa mình làm sếp, bây giờ mình về nghỉ hưu rồi, bây giờ hết tiền hô hậu ủng rồi đó, biết không? Ngày xưa mình có cái gì đó, bây giờ nó thay đổi, nó biến đổi, vật đổi sao dời. Ngày xưa đồng tiền có giá trị, bây giờ ôm một mớ đất chôn trong đó không có tiền. Đó, người Việt Nam bây giờ ôm đất nhiều đó, và không biết là không theo đuổi đâu. Rồi chạy chứng khoán cũng sập, đó, không phải sập mà gần như là xuống giá rất nhiều. Cho nên đó là gì? Sự khổ của thể thay đổi thế gian rất nhiều. Khổ gì nữa? Biến đổi là vô thường. Ngày xưa ông chồng thương mình lắm, khi yêu thôi chăm sóc tuyệt vời, đúng không? Chuyện gì cũng chiều hết, đó, muốn ăn cái gì có được cái đó, muốn đi chơi được chở đi, mà thôi lấy về. Thôi không phải như vậy. Đó là gì? Nỗi khổ của gì? Hành khổ đó, vì cái sự khổ của thay đổi đó. Cho nên là lúc đó mới thấy khổ, và bao nhiêu khổ nữa, nó gọi là khổ do sự biến đổi, nó gì? Sự thay đổi, cho nên gọi là hành khổ. Hành khổ là như thế. Rồi, như vậy ở đây tam khổ là: một, khổ khổ do sự hiện hữu của việc khổ mà sanh ra sự khổ não; hai là hoại khổ do sự qua đi của việc vui mà sanh sự khổ não; ba, hành khổ, hành là nghĩa của dời đổi, của biến đổi, dời đổi đó, do sự dời đổi vô thường của tất cả mà sanh ra khổ, sự khổ não. Đó, như vậy khổ lắm, thế gian này có đầy đủ những khổ, khổ nhiều lắm. Quý vị không biết khổ, quý vị vui trong đó. Cho nên vui trong tham dục thì vui thì phải khổ thôi chứ. Vui rồi khổ thôi. Khổ để tu hành thì khổ để vui. Đó. Một đời chịu khó chịu khổ thôi. Ngắn ngủi như trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 30, 30 mấy, 32 đúng không? Tuy nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Tức là chỉ cần một chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, giống như là gì, một thời gian ngắn thôi, tu du gian nhĩ giống một thời gian ngắn 48 phút thôi, mà thì đời sau á, được sanh về cõi nước vô lượng thọ, khoái lạc an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt hết tất cả những sự khổ não, cái gốc khổ, không còn những cái sự khổ nữa, và thọ mạng thọ thiên thì vạn kiếp tự tại tùy ý. Cho nên mới nói ở phẩm 32 còn nói là nghi các cần tinh tấn, tức là các ông nên hay tinh tấn, các người nên hay nghi các, chứ không nên giải đãi. Hoặc là đằng sau còn nói nữa, đâu phẩm khác, phẩm 35 đúng không? Vật đắc tùy tâm sở dục, cô phụ kinh giới, tại nhân hậu giả. Chứ đừng mà cái gì tùy theo cái phiền não mình á, mà mình làm những cái việc đó gọi là cô phụ kinh giới đó, lời kinh, lời giới luật, lời răng, răng giới cũng là răng, răng dạy, để mà sao rớt lại sau người, rớt lại sau người là người ta vãng sanh, người ta về tới hướng cực lạc hết rồi, còn mình ở tại ta bà, mình vẫn luân hồi nhiều kiếp dài lâu, và thân người khó được, Phật pháp khó nghe, không biết bao giờ mới nghe lại pháp môn tịnh độ. Quý vị nghĩ dễ gì được duyên như đời nay? Bao nhiêu người đời nay dù biết Phật pháp nhưng không biết pháp môn này, dù biết pháp môn này cũng không biết đến kinh Vô Lượng Thọ, không được học bản khoa chú tiễn giảng này. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam mình bây giờ có ai giảng khoa chú Tịnh Yến giảng bằng chữ Hán trực tiếp như thế này đâu. Không có. Có một người thôi. Vì sao? Đó là gì? Phật Pháp Năng Văn đó quý vị. Không dễ đâu. Quý vị phải có đại nhân duyên, đại phước báo quý vị mới nghe được. Hòa Thượng nói, quý vị có tu nhiều đời, nhiều kiếp, vô lượng kiếp, tích lũy công đức rồi, quý vị mới gặp được bộ kinh này, mới học được pháp này. Đây không phải Hòa Thượng nói, thật ra là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Có nghĩa là nếu mà xa xưa chưa từng tu phước, tu huệ, thì chánh pháp này không thể nghe. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, tất năng hoan hỷ tính thử sự. Tức là đã từng cúng dường nhiều Phật rồi, nhiều chư Phật rồi, nên mới có thể hoan hỷ tin được cái việc này, tin được việc niệm Phật vãng sanh. Cho nên quý vị gọi là những cây nó sắp đơm hoa kết trái được rồi, ráng đi, ráng chịu khó một mùa đông lạnh giá nữa thôi. Tới mùa xuân là nó sẽ nở hoa, nó sẽ kết quả. Còn nếu không chịu nổi khảo nghiệm của mùa đông, nó sẽ lại tàn. Cây ấy sẽ lại khô héo, chết mất. Rồi đời sau, không biết bao giờ cây nó sống lại đâu. Không biết trồng bao giờ mới được cái cây như vậy. Quý vị thấy không? Trồng cây đâu dễ. Tới mùa đông rồi, nó phải chịu được khảo nghiệm của mùa đông. Nó sống qua mùa đông được, thì mùa xuân nó mới ra trái, đúng không? Ra hoa, cái rồi mùa hạ mới kết trái, đúng không? Chúng ta bây giờ mình cũng có thể có người số người đã qua cả mùa đông rồi, đã tới mùa xuân đã có hoa rồi, trái cũng đã nhỏ rồi, bây giờ ráng đợi trái chín thôi. Ráng chịu khó chịu khổ niệm Phật mấy năm, giữ giới chịu khó chịu khổ, thiệt thòi một chút thôi mà đời sau được thành tựu, thành gì? Thành Phật. Về Tây Phương Cực Lạc được thành Phật, đi khắp mười phương thế giới, cõi nước là ba đời mười phương, quá khứ hiện tại vị lai và mười phương, tất cả thế giới ta nên đến được. Tại sao không chọn con đường đó mà là ham một chút sắc dục ở thế gian, ham một chút tiền nhỏ ở thế gian, ham một chút nhà nhỏ ở thế gian, sao mà đáng thương như thế? Sao lại ham quyến thuộc nữa, toàn là an gia trái chủ. Nghĩ đi nghĩ lại sao mà ngu si như thế, đúng không quý vị? Cho nên quý vị nếu mà người tu hành thật sự, quý vị nghĩ sĩ kỹ đi, mình hy sinh tất cả những gì trước mắt nhỏ nhoi như vậy để đổi lấy một quả báo vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, một thành quả xong hết đời này giải quyết được tất cả, chỉ một đời này xong. Còn nếu như dây dưa dây dứt ở thế gian này thì lại tiếp tục luân hồi, rồi biết bao giờ mới được thân người, biết bao giờ mới được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp, đúng không? Bao giờ biết đâu lỡ sa vào vô gián địa ngục như trong kinh Địa Tạng. Hay thỉnh thoảng quý vị, ai mà sợ thoái chuyển tâm Bồ Đề, nhớ vô mở đến phẩm quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Quán Nguyện, trong đó nó có nói gì? Địa ngục vô gián, địa ngục đó có năm điều cho nên gọi là vô gián đó. Rồi dở đến phẩm thứ na, thứ thứ năm gọi là danh hiệu của địa ngục, nghe đi mà sợ, mà biết biết sợ luân hồi. Không biết sợ luân hồi là tại vì mình không có ai nhắc. Nhắc rồi nhưng mà quên. Khổ nỗi chúng sanh bời nay mau quên lắm. Mau quên. Niềm vui thì nhớ hoài, mà nỗi khổ thì mau quên. Nó khổ ơi là khổ. Bị thất tình, có nhiều đứa thất tình xong nó kêu thôi không yêu ai nữa đâu, đời này không yêu nữa đâu. Nghe thì chẳng thấy nhiều người như vậy đâu, nhưng mà sau thời gian nó cũng quên nữa, tại tiếp tục yêu nó lại khổ nữa. Bị người ta phụ bạc đến cỡ đó rồi mà cũng khổ theo. Vậy sao? Có nghĩa là nhớ đến vui, còn cái buồn thì không nhớ. Mà đời người thì buồn nhiều vui ít, thật sự là vậy, khổ nhiều vui ít đó. Cho nên á, cố gắng phải nhận thức được, đừng đem khổ làm vui đó. Chúng sanh ở cõi ta bà gọi là cõi kham nhẫn, tức là chịu khổ rất giỏi, cho nên mới vậy. Đó, họ không biết khổ. Ở đây học ba điều khổ mà cũng không sợ luôn. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được ba điều khổ này rồi ha. Như vậy hoại khổ hành khổ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tới tiếp tục. Gia tường sớ văn là sớ của ngài Gia Tường ha. Trong đó có nói tam hữu chí khổ, tức là khổ của ba hữu, tam hữu tức là còn gọi là tam hoặc. À, chúng là ba điều mà vẫn còn, còn cái ba điều đó là gì? Tâm là hữu, đó là dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cái trong cái ba cõi đó thì có khổ, cái khổ của ba cõi đó. Ở đây có ngài Hoằng Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu, mở ngoặc ra chúng ta gọi là tức tam giới sanh tử, tức là cái sanh tử của tam giới. Quý vị thấy, do dù là chư thiên vẫn còn khổ, cho dù tu đến lên trời sắc cứu cánh thiên, hoặc là trời ma hê thú la đó, hay là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, lên trên đó rồi sao, thọ vạn mạng tám vạn đại kiếp cũng rồi, cũng hết rồi, cũng đi xuống, cũng luân hồi. Mà trèo cao thì té nặng, lên cây cao thì mỗi cái té té nó đau hơn đó. Cho nên lên đến tận trời cao nhất gọi là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, như ông Úc Đầu Long Phất à, thì cuối cùng cũng gì, cũng đọa xuống lại mà thôi. Nhân tử sanh tử vẫn còn đó, không hết. Úc Đầu Long Phất là một trong hai vị thầy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài đi học đạo á, Thái tử Siddhartha. Mà ông còn một cái niệm đó là gì, ghét những con cá à, ghét những con gì, con chim à. Tức là gì, khi ông tọa thiền á, ông tọa thiền á, trong ở dưới nước á, ở gần bên đời suối, thì cá nó cứ nhảy ngay rột 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 rột, ông nhập định không được. Ông nói tức quá đi, ta lên rừng. Lên trên rừng thì mấy con chim nó cứ đậu, nó cứ kêu réo rít ở bên tai ông, khó khó quá, ông tức quá. Ông nói ta mà sau này ta mà có một cánh, ta bắt hết, ăn thịt hết mấy cái loài chim và cá tụi bay. Một niệm sân như thế thôi là nhất niệm sân tâm khởi, ba vạn chướng môn khai, tức là trăm ngàn cửa nghiệp chướng nó mở ra. Cho nên sau khi hết thọ mạng đó, mặc dù định của ông đủ để gì, lên cõi trời tứ thiền bát định, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ à, nhưng mà sau khi hết thọ mạng tám vạn đại kiếp, Đức Phật quan sát thấy ổng đọa làm một loài chồn bay. Chồn bay tức là nói như chim bói cá, chim quạ, chim gì, không phải quạ đâu, phải diều hâu gì đó, để mà đúng theo lời tức ngày đó là ông sẽ ăn các con chim, ăn các loài thú nhỏ nhỏ, ăn các loài cá. Cho nên lên cõi trời tu giỏi như Úc Đầu Lâm Phất mà cuối cùng cũng đọa làm súc sanh. Đấy, quý vị thấy đâu có đơn giản đâu, không có dễ gì ra khỏi sanh tử đâu à. Mà chúng ta hôm nay gặp được pháp môn này, một đời có thể ra khỏi sanh tử, chỉ cần gì, đới nghiệp vãng sanh là dễ nhất. Còn ai niệm khác tốt là gì, vượt sanh tử bằng con đường tự tại, niệm thành phiến đi đó. Vậy mà không chịu tu uổng không đó, bây giờ dễ quá mà không chịu tu đó. Cho nên là cái sanh tử của nỗi khổ trong ba cõi thật sự đắt, đáng chán ngán. Mà phàm chúng ta gọi là gì, theo duy thức học mà nói, chúng ta gọi là dị sanh tánh à, dị sanh tánh. Còn chư thánh chư Phật đó, đó gọi là đồng sanh tánh. Tại sao gọi đồng sanh tánh, gọi là dị sanh tánh? Vì đồng sanh tánh á, có nghĩa là đồng quả chứng à, đồng hết phiền não, đồng giác ngộ, nói chung là gần với tự tánh, cho nên gọi là đồng sanh tánh. Còn chúng ta dị sanh tánh vì chúng ta khác với cái tánh đó, chúng ta trái ngược gọi là dị sanh tánh à. Cho nên là ở trong trong Bách Pháp Minh Môn Luận á, quý vị thấy coi có gì, có pháp đó, trong 24 pháp bất tương ưng á, đầu tiên là gì, đắc à, mà đắc là được, mất là mạng căn chúng đồng phận rồi cái gì à, rồi dị sanh tánh tiếp thứ thứ tiếp theo pháp đó. Là dị sanh tánh ở trong bách pháp minh luân luận, cho nên ai mà nắm hết bách pháp minh luân luận thôi 100 pháp đó nắm hết á là cũng coi như có thể nói là hiểu rất rõ về sanh tử luân hồi nghiệp báo rất rõ, và thật sự mà nói cũng hiểu luôn cái quá trình tu học tu tập luôn. Nhưng mà bách pháp minh luân luận thời nay người giảng mà để thông hiểu được điều đó cũng rất ít, đa số đọc qua danh tự thôi chứ hỏi ra không biết gì hết. Nó thế nào là đắc, thế nào là mạng căn, thế nào là chúng đồng phận, thế nào là dị sanh tánh, thế nào là vô tưởng định, thế nào là diệt tưởng định, thế nào là vô tưởng báo đó. Danh thân văn thân cứu thân đó. Thế nào là định, thế là lưu chuyển đó. Thế nào là thế tấp, thế nào là thứ đệ, thế nào là hòa hợp tánh, thế nào bất hòa hợp tánh. Lần trước nó có là thời phương đó. Thời gian không gian và thời phương 24 pháp bất tương ưng hành đó, nếu người nắm được thì cũng khá rồi. Bây giờ hôm qua có người nói với thầy là lâu giảng lại di thức thiền trang nó cũng quên, không phải quên gì mà thiền trang thấy thiền trang học di thức cũng gần hết rồi, hết cái phần căn bản rồi, phần sâu thì mình không học hết nhưng mà phần căn bản là thấy cũng cảm tạm đủ rồi, nên lâu rồi không nhắc lại di thức nên giảng nhiều cũng quên đó. Gọi là không để tâm tới cho nên không có đưa ra nói, chứ bên này nhớ là có người nói nhớ là liền nhớ ra thì đó bữa nay giảng đồng sanh tánh dị sanh tánh đó, cũng là trong bất tương ưng hành pháp đó thôi. Đấy, cho nên lấy một pháp nào ra mà nói đều nó liên quan với thức học cả thôi, chẳng qua mình không có nói, mình không có để ý tới, mình không dụng tâm, nên bất cứ bộ kinh nào nói qua nó lại nó cũng chạy vô đó thôi. Đó là rất hay, nhiều điều mà rất hay mà Phật pháp rất tuyệt vời, và tâm thường đế trụ độ thế chi đạo là nằm trong Phật pháp. Hay trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là gì, cầu pháp vô yểm đúng không, nếu người ta cầu pháp vô quyện tức là mình cầu pháp mà không có mỏi mệt à, hoặc là chúng ta phải nói gì bất hân thế ngữ nhạo tại chánh luận, tức là mình không có thích cái những cái lợi cái gì ở thế gian, cho nên ai mà thích tham thế gian nhiều quá là biết là không có làm được câu kinh văn đó, mà phải nhạo tại chánh luận, phải thích ưa thích ở trong chánh luận. Chánh luận là chánh pháp á, mình bàn luận trong chánh pháp đấy thì mới gọi là tâm bồ đề. Như vậy người đó mới là pháp khí, người đó mới là căn tánh giải thoát trong đời này, còn người ham thế gian quá thì chắc là sanh tử vẫn còn đó, không thể nào ra khỏi được. Cho nên đông tây sớ của ngài Gia Tường trong đó nói là tam hữu chi khổ, là cái nỗi khổ của ba hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu, nỗi khổ của tam giới đó, tức là sanh tử của tam giới. Cố văn tam khổ, cho nên nói là ba cái nỗi khổ à, ba khổ là dục giới hữu, cái khổ của dục giới, vô sắc giới và vô sắc giới. Thật ra nói như vậy không đúng, mà ba khổ này là cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta nói khổ khổ thì ở đâu có, khổ thì dục giới có, hại khổ dục giới có, sắc rồi gì hành khổ dục giới có. Còn tới cõi sắc giới á thì người ta chỉ có gì hại khổ và hành khổ à, lên tới vô sắc giới á người ta chỉ có một cái gọi là hoại khổ thôi. Đấy thì chúng ta hiểu được cái này, cho nên chúng ta có thể thấy được như vậy. Ở đây mà nếu giảng rõ về ba khổ này đem bách pháp minh luân luận ra giảng thì rất là tuyệt vời, nhưng mà chúng ta không có thời gian, thôi để biến sau có thời gian mình thì chẳng mở rộng ra các pháp vô vi, các pháp hữu vi rồi bách tương ưng rồi các tâm sở, rồi nói một hồi là đã luôn, hết giờ luôn, một bữa là vô hết tam khổ này. Nhưng mà cái này thôi chúng ta không có thời gian, chúng ta đi cho nó hết lần một để lướt qua nội dung chính thôi. Đấy, tiếp tục như sau. Chân giải vị ở trong sách Chân Giải thì nói rằng tường thích vi ổn giải thích đó là cái sự giải, tường thích là cái giải thích mà tường tận đó, cái giải thích chi tiết đó, là ổn. Chữ ổn này á, mình không biết ổn là gì à, ổn là thỏa đáng á à. Thì ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ có mở ngoặc cho chúng ta, sợ chúng ta không hiểu. Chỉ gia tường sư chi thích cánh vi ổn đát ổn thỏa à, ổn thỏa tức là gì, ý là nói chỉ rằng là cái giải thích của đại sư Gia Tường á, của sư Gia Tường, của đại sư Gia Tường thì càng ổn thỏa ha. À, tức là đây ý nói cái giải thích của ngài đại sư Gia Tường, chứ Tường này là đại sư Gia Tường, giải thích của đại sư Gia Tường đó thì rất là ổn thỏa, là ổn thỏa ý nói vậy. Tức là giải thích trong Gia Tường Sớ này nói nè, đây nè giải thích nè, đây tức là sách chân giải này là tán thán giải thích đằng trước, đây là ổn thỏa. Trong Gia Tường Sớ ghi nỗi khổ của tam hữu, tức là sanh tử của tam giới nên gọi là tam khổ. Trong sách chân giải cho rằng giải thích của ngài Gia Tường và các sư Gia Tường, đại sư Gia Tường thì đúng hơn à, nhưng mà cái đây là mình để Gia Tường à, tại vì không có chữ sư, còn đằng sau nó bây giờ nó thích. Giải thích của ngài Gia Tường là ổn, chỉ sự giải thích của sư Gia Tường càng là ổn thỏa. Bởi à, đằng sau còn nữa, cái trừ tam hữu sanh tử chi khổ à, chỉ cái này mình đọc là có nhiều nghĩa ở đây mình, bởi bởi vì trừ được cái khổ của gì, sanh tử ba cõi tam hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu á, cánh hợp tịnh tông chi chỉ, tức là càng hợp với cái tông chỉ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đó, mục tiêu chúng ta tu là gì? Ra khỏi sanh tử hết cái ba khổ này. Đó, cho nên là mục tiêu mà trừ hết ba khổ này nó là đúng rồi. Cho nên trong kinh Vô Cùng Thọ mới nói đoạn này chúng ta mới học nè, quý vị thấy không? À, dĩ chư pháp diệt cứu liệu tâm khổ đấy. Mục tiêu chúng ta là gì? Lấy các pháp là thuốc tịnh độ để mà thoát khỏi ba cõi, để mà tách được cái đó thôi. Cho nên là mục tiêu là như vậy mà. À, tiếp tục như vậy ở đây giải thích ra rằng à, bởi vì trừ đi khổ sanh tử của tam hữu càng thêm hợp với tông chỉ của tịnh tịnh tông đó. Tịnh tông chúng ta là phải ra khỏi sanh tử, mà nếu mà tu mà niệm Phật mà không ra khỏi sanh tử thì không thể nói đó là tịnh tông được, đó là gì pháp thế gian mất rồi. Chân giải thích kinh văn viết đó, tức là vậy sự giải thích kinh văn của sách chân giải à, ở trong sách chân giải thì như sau. Như Lai Đại Y Vương, tức là Đức Như Lai là bậc thầy thuốc lớn, Đại Y Vương là thầy thuốc rất tuyệt vời. Năng tri kỳ bệnh, tức là ngài có thể biết được cái bệnh của người đó, bệnh của chúng sanh đó, chứ kỳ này là đại hiểu cho chúng sanh à, à, người đó. Ấn bệnh giữ dược, tức là tùy theo bệnh mà cho thuốc. Trị tam hữu chi khổ à, để mà chữa trị, trị là chữa trị đó, cái khổ của ba cõi à, tam hữu, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Bệnh hữu chúng đa, tức là cái bệnh thì nó có nhiều loại, rất nhiều loại chứ không phải một ít một loại đâu. Pháp dược diệt đa thì thuốc pháp cũng phải nhiều, bệnh nhiều thì phải có nhiều bệnh, thì bây giờ phải có nhiều thuốc thôi. Cố văn chư pháp dược, cho nên nói là chư pháp dược, đây là giải thích cho câu kinh văn, quý vị thấy hay đúng không? Tức là gì, ở đây nói là tóm lại nói rất đơn giản là gì, vì chúng sanh bây giờ độ chúng sanh có nhiều bệnh quá, cho nên Đức Như Lai là một thầy thuốc lớn gọi là Như Lai Đại Y Vương. Vì thế Đức Như Lai cũng sẽ độ chúng sanh thì cũng phải gì, tùy bệnh mà cho thuốc, chúng sanh nó bị mắc bệnh nào thì mình phải cho thuốc đó, mà bệnh thì có rất nhiều, vậy thì bây giờ phải thuốc cũng phải có nhiều loại. Cho nên mới gọi câu là dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ, tức là mới nói là nhiều thuốc, chư pháp dược tức là nhiều loại thuốc đó, nhiều thuốc pháp à. Quý hiểu mà, đó ý nghĩa như thế, giải thích cũng phải nói là giải thích của sách Chân Giải rất hay, sách Chân Giải rất nói rất hay. Như vậy ở đây nói là giải thích kinh văn trong sách Chân Giải như sau: Đức Như Lai là đại y vương, biết được bệnh của họ, tùy theo bệnh mà cho thuốc, trị lành sự khổ của tam hữu. Bệnh thì có nhiều loại nên thuốc pháp cũng nhiều. Vì thế nói là chư pháp dược, tức là các nhiều thuốc pháp, à, chư thuốc dược là nhiều thuốc pháp, quý vị thấy rõ ràng đúng không ạ? Đó, mục tiêu như vậy. Như vậy thuốc pháp là mình phải biết mình ở đâu. Có rất nhiều đồng tu nói Thiền Trang kêu bây giờ tu thế nào thầy, tu thế nào mau chứng quả, con không muốn sanh tử luân hồi, con không muốn đi vào nỗi khổ nữa, thì bây giờ làm sao? À, Thiền Trang nói là đơn giản thôi, rất dễ, quý vị chỉ cần là gì, à, buông xuống phiền não thì mau chứng quả. Buông phiền não bắt đầu từ đâu? Phiền não khó nhất đó là thân kiến. Thật ra là nói quý vị ấy, thân kiến là khó nhất, phá được thân kiến là xong. Đó. Vì sao? Trong để mà vào sơ quả Tu Đà Hoàn, quý vị thấy sơ quả Tu Đà Hoàn nếu theo cách nói của Bắc Truyền, nói của Đại Thừa, à, quý vị phải đoạn năm loại kiến hoặc, đúng không ạ? Gồm có gì? Kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì năm loại đó đoạn hết thì được. Còn nếu mà nói theo tiêu chuẩn thấp hơn, theo tiêu chuẩn của Tu Đà Hoàn, của Phật giáo Tiểu Thừa, của Nam Truyền hay là trong Kinh A Hàm, chỉ cần đoạn gì? Thân kiến, giới cấm thủ và nghi, đoạn cái đó, ba đó thôi. Thân kiến, giới cấm thủ và nghi, à, không có nhiều. À, như vậy thân kiến là khó nhất, bởi vì chấp thân rất là nặng. Bây giờ nghi thì có thể làm sao đoạn? Học pháp pháp nhiều đoạn. Giới cấm thủ thì à, học Phật pháp nhiều có thể bỏ được. Đó. Nếu như thực sự là mình chịu khó, mình thật thà nghe lời thì mình bỏ được. Thiền Trang nói ai thật thà nghe lời thì sẽ bỏ được hai cái điều đó, nghi giới cấm thủ bỏ được, thậm chí biên kiến thân thì cũng có thể bỏ được. À, nhưng cái thân kiến là điều khó nhất, thân kiến điều khó nhất. Tại sao vậy? Vì những cái kia mình á, mình chỉ cần thật thà nghe lời thôi, thầy dạy sao Phật dạy sao mình làm theo ấy là được. Ví dụ Phật dạy mình bố thí là mình bố thí, à, Phật dạy mình giữ giới là mình giữ giới, Phật dạy sao mình lấy tư tưởng của Phật làm tư tưởng của mình, như vậy mình sẽ không có gì nghi ngờ, đúng không? Mình cũng không có giới cấm thủ, mình cũng không có kiến thủ kiến, mình không có bảo vệ cái luận kiến của mình nó cho mình đúng nữa, không tự cho mình đúng, thì là mình bỏ được cái giới cấm thủ và cái kiến thủ kiến. Còn bây giờ quý vị vẫn suốt ngày cho mình đúng. Mặc dù Phật nói như vậy, thầy nói như vậy, hòa thượng nói như vậy, nhưng quý vị vẫn không nghe lời, thì đó là quý vị còn chấp ở kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Và chứng tỏ quý vị còn nghi. Cho nên cái nghi đầu tiên quý vị chưa bỏ được. Vì nghi chưa bỏ được gọi là không tin Tam Bảo. Cho nên chưa tin Tam Bảo rốt ráo mà. Cho nên không thể nào bỏ kiến thủ kiến và giới cấm thủ, thì làm sao bỏ được thân kiến được. Thân kiến đứng đầu mà. Đó, khi quý vị xuất phát bỏ được những cái sau rồi thì quý vị bỏ vào thân kiến. Thân kiến khó hơn rất nhiều. Muốn phá được thân kiến không dễ. Làm sao để phá thân kiến? Phải đừng xem thân này là ta. Đó. Tất cả phiền não đều xuất phát từ chấp cái thân này. Ví dụ quý vị mong là gì? Quý vị ham sắc dục, những người thiền ăn nói người đời này rất nặng sắc dục. Là vì sao? Thật ra là quý vị có thân kiến quý vị khá nặng. Nếu quý vị không có thân kiến, làm gì quý vị ham muốn cái thân này nữa, đúng không? Ham muốn đáp ứng cho cái thân này. Cái thân này nó giả mà, nó là cái quần áo ta mặc lên mà ta cứ thích nó trang điểm cho quần áo cho đẹp làm gì. Nó cũng sẽ không có giá trị gì. Cho nên bỏ được thân kiến là các phiền não khác nó hết sạch. Nếu ai giỏi bỏ được ngay thân kiến. Muốn bỏ thân kiến thì hãy hàng ngày nghĩ thân này không phải là ta, đau cũng vậy, thân này không phải ta, không có sợ. À, tất cả đừng vì nó mà phải chiều theo nó. Nó đòi sắc dục, mình không đáp ứng cho nó sắc dục. Nó đòi ăn ngon, mình không đáp ứng cho nó ăn ngon. Mình cứ ăn vừa phải thôi. Đó. Nó đòi ngủ nhiều, mình không có ngủ nhiều. Vì mình biết thân này giả, thân này là vô thường. Đó. Thì dần dần quan sát như thế, dần dần thì quý vị mới phá được thân kiến được. Còn bây giờ quý vị quá nặng, lo chăm sóc, đặc biệt những người nữ thấy tội nhất, suốt ngày xe xua làm đẹp. À, đẹp trang điểm nhiều, cho nên cái bệnh này khó đoạn, ra khỏi sinh tử vậy. Chăm sóc thân quá nhiều, quý vị phải tâm quý vị, nếu mà phải thì tôi không phải trang điểm vì tôi, mà trang điểm là gì? Một chút xíu để cho gì? Phật pháp nó dễ nhìn, à, chúng sanh nó dễ nhìn, thấy mình tu Phật pháp cũng đã được, chứ không khổ và hạnh quá, khổ quá thì được. Còn bây giờ quý vị ơi cũng muốn làm đẹp mà thế này thế kia, thì chứng tỏ là cái thân kiến quý vị không buông xuống. Cho nên người thật sự tu hành quý vị thấy không, người ta quên luôn. Quý vị thấy đọc trong tư chư tổ ngữ lục phải không, người ta ngồi lên tu mà đến móng tay dài, tóc dài, hòa thượng Hư Vân vô trong núi à, tu tóc dài, móng tay dài đó, gì đâu quên mất thân rồi, không có nghĩ, không nghĩ tới thân luôn. À, còn mình ấy, thôi xăm xua từng chút 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 chăm sóc thân, chăm thích cái thân giả quyển à. Cho nên làm sao bỏ thân kiến được, cho nên tu cả đời cũng không vào được sơ quả tu đạo hoàng được, cũng không thể nào được vào sơ tín vị Bồ Tát được đâu, bỏ không nổi mà. Cho nên hãy bỏ đi, bỏ từ từ, bỏ cái bên ngoài rồi bỏ cái bên trong, thân kiến là bỏ bên trong mà khá rồi đó. Nên đó, hãy cố gắng làm đấy. Và tất cả các nỗi khổ, các phiền não, các loại tạo nghiệp đều xuất phát từ đáp ứng cho cái thân mình. Nó gọi là thân kiến không bỏ được. Cho nên quay qua lại vẫn là thân kiến gốc. Cho nên đoạn được thân kiến là chứng sơ quả thôi. Đó. Còn mấy cái kia mình đoạn dễ rồi, thân kiến là khó nhất. Đấy. Rồi đoạn chứng sơ quả cái là quý vị niệm, niệm Phật Tam Muội rồi đó, đời này quý vị không vãng sanh, ai vãng sanh chắc chắn vãng sanh luôn đó. Cho nên muốn đắc lực hãy cố gắng dụng công, và thật ra buông được một phần thì phiền não lại bớt, niệm Phật sẽ đắc lực đó. Và thân kiến cho nên mới bảo vệ cái ta, cho nên người ta nói cái gì mình cũng không chịu được, người ta nói ngược mình là mình tức lên đó, mình nổi khùng lên đó. Còn cái vụ kiến thủ kiến nữa rất nhiều đó, giống như nhiều người người đồng tu hải ngoại thì không hiểu tình hình trong nước, đồng tu trong nước thì không hiểu tình hình ngoài ngoại, rồi cái chấp mỗi nơi nó mỗi khác, mỗi địa phương mỗi khác, mỗi vùng mỗi khác, mà cứ bắt người ta giống mình làm sao được, không thể giống nhau đó. Cho nên ví dụ như Thiền Trang nói một vấn đề thôi, về cái vấn đề mà Thiền Trang thấy ngài Đức Đạt Ma, Đức Đạt La Nạt Ma nói đúng. Tức là người Việt Nam, Phật tử Việt Nam có một điều rất tuyệt vời là cúng dường không cần suy nghĩ. Là người Việt Nam làm được, Phật tử trong nước làm được, rất tốt. Bởi vì sao? Đó là gì? Họ nhà nghèo thì chẳng thấy nhiều nhà nghèo số ghê gớm, nhưng mà họ đấy, họ gì như cái đám tang đó, gia đình họ không còn gì hết, vô nhà đi đám tang thấy tội ơi là tội. Vậy mà họ cúng dường vì người thân của mình, cho nên họ cúng dường hết, thậm chí đi mượn tiền để đi cúng dường. Mình không dám cầm số tiền đó, thật sự là vậy. Nhưng mà họ vì chánh pháp họ cúng dường, không suy nghĩ gì hết, họ không biết gì hết, chỉ cần cúng thôi đó. Còn cái gì ra những cái đồng tu khá khá chút thì nói vậy thôi, mà họ không có được ba la mật được như thế. Tức là họ gì, họ rất là nhiều chấp trước đó, tức là cúng là sợ thế này cúng sợ kia, và tính toán từng ly từng tí chẳng hạn. Thế thì đó là gì, cái đó là cái gì, xả mình nó không có ba la mật được. Đó là một cái vấn đề nhỏ thôi, thì cha nói đó là những cái vấn đề. Cho nên á, mỗi nơi mỗi khác đó, tức là gì, cái do gì mình không thấy những hoàn cảnh, mình thấy có người làm cho mình á, người ta mình mới làm được đó, mình nó có cái tấm gương, mình tự mình cho mình ngon lắm rồi. Giống như mình ở trong cái đám bùn đen, mình thấy mình trắng, thật ra mình cũng đen ở trong đó, mình đang hơi trắng chút chút xíu rồi giờ đó. Cho nên á, phải có nhiều bậc chân tu á, thì mình mới thấy được mình kém. Còn mình không có thấy bậc chân tu á, thì mình cứ tự cho mình ngon ơi là ngon, mình tưởng mình tu rất là ngon, mình thấy ôi mình cũng học pháp mà mình cũng tu hành mà, thật ra có gì đâu, chưa là gì cả. phiền não còn một mớ, suốt ngày nghĩ qua nghĩ lại cũng toàn là nghĩ thiệt, nghĩ hơn, tính toán thế gian không à, đâu có thoát đâu. Khi nào quý vị làm việc gì mà không cần phải suy nghĩ là cái việc thiệt hơn nữa, không cần suy nghĩ lợi hại nữa. Đó, giống như thiền nhân nói đơn giản, thiền nhân hay nói đơn giản nhất là người tu học Phật rồi mà rất tính toán. Ví dụ như thiền trang là nói đơn giản, ví dụ như thiền trang đi làm gửi hàng shipper đúng không, shipper tới thì nghe nói còn mấy đồng tặng luôn, thì quý vị nghĩ thế nào? Thiền trang nói ôi thôi bo đó, đó không có tiền bo, mà mình thấy mình hành Bồ Tát đạo đó là gì, mình nghĩ là ôi mình làm không phải cố ý, nhưng mà mình nghĩ là ôi người ta cũng chạy nắng chạy mưa mà đúng không, đi giao hàng rồi vậy cũng nuôi con họ, nuôi chồng họ vẫn nuôi gia đình họ vân vân, cho nên mình thương mình cho thêm tiền thôi đó, mình có tâm tốt như vậy mình cho là được. Còn quý vị nghĩ ôi cho họ thì thế này thế kia sao đó, đó là tâm mình hạn hẹp, đôi khi mình học Phật mình không có rộng rãi, đó là gì, rất là đó mình đấu xả được đâu đó, nó thuộc về cái gì, những cái tính toán. Quý vị thấy Phật Bồ Tát làm cái gì thoải mái à, phải có tâm và từ bi, tâm rộng rãi, gọi là không tính toán theo thế gian. Thật ra mà nói tiền bạc quý vị xả càng nhiều thì càng được nhiều, hòa thượng nói mà mình không nghe đâu mấy ai tin đâu. Thiền trang nói với quý vị, nếu có ai theo dõi thiền trang từ hồi nhà trước trước đến giờ, từ khi học Phật, thiền trang được mảng nào chứ, mà mảng tài chính tiền bạc thiền trang xả được, thì đây là thiền trang dám nói thiền trang xả được. Thiền trang làm nhiều tiền chăng nữa thiền trang xả, cho nên bởi vì càng xả càng nhiều. Mà một số huynh đệ của thiền trang á, hồi xưa cũng vậy, khổ ơi khổ, đâu có tiền bao nhiêu đâu quý vị, mà suốt ngày có tiền bao nhiêu là đầu tư hết, ấn tống mai ngày pháp tặng hết tặng hết, cho nên tự nhiên phước báo lên, có nhiều thầy thầy cũng lên núi tu hành, nhưng mà tiền bạc không có bao nhiêu, vì sao không có xả, mình không xả được thì làm sao phước báo nó tới, mình cứ xả hết đi. Mà hồi xưa quý vị thấy hồi xưa thiền trang nói thật, mình sau này có đồng tu nói với thiền trang là không nên đăng, nên đăng thông tin như thế, không nên nói như vậy, nhưng mà thật sự thiền trang làm như vậy. Thiền trang nói không còn tiền là sạch sành xanh luôn để mà làm mấy ngày pháp, tặng mấy ngày pháp không cần suy nghĩ, vì sao mình cứ tặng thôi đó, lợi ích thì mình cứ tặng, và trong đó mình tặng thì chắc chắn có người nghe, người ta nghe được sẽ có đạt lợi ích, cho nên làm như vậy mình xả thời gian là cái phước báo mình lên. Còn quý vị làm mà cái tính toán rất nhiều, nào làm như thế có được sẽ ít bao nhiêu không không, vậy thì cái gì? Ba la mật có chỗ nào, phước nó báo nó nhỏ nhỏ, nên là không phải làm cái gì tâm vô cầu, gọi là nhập không vô tướng vô nguyện pháp một, phải như thế, gọi là tam luân thể không, không có. Cho nên những điều căn bản mình học mình phải làm, cố gắng làm đi, làm thời gian quý vị sẽ cảm ứng rất khác. Giống như thiền trang nói bây giờ về những năm về sau, đây là cảm ứng của thiền trang, thiền trang sẽ nói quý vị cảm ứng có bao nhiêu năm xả như thế đó. Thiền trang được có một cái cũng khá tự tại, đó là tài tự tại. Về sau này ví dụ như bây giờ cái chỉ cần tác ý cần làm gì, ví dụ như thiền trang cảm thấy cái quỹ mấy ngày pháp giờ này nó thiếu, nhưng sắp tới thiền trang sắp gửi được mấy ngày pháp, thiền trang nghĩ là bây giờ mình đâu có tiền, nó không đủ tiền gửi mà làm sao đó, thì thiền trang nghĩ như thế thôi, vừa nghĩ thôi cái là tự nhiên có tiền tới đủ số tiền để ấn tống đợt tiếp theo. Quý vị thấy rất nhiệm màu, cần gì nghĩ gì có liền, rất tuyệt vời. Về sau này thì nhân để ý tất cả những việc là mình nghĩ mình làm là có, cho nên đó, đó là gì, thì nhân nghĩ là do 30 năm mình tin Phật làm được điều đó đấy, cho nên quý vị hãy tin đi, làm đi, tự nhiên tiền tài vi vu, đời sống thế gian quý vị sống như ở cõi trời tha hóa tự tại, giống như hòa thượng làm được, hãy làm thật sự, đừng tính toán, đừng chi ly. Đó là gì? Tin Phật thật sự. Còn nếu mình làm mình có tính toán cái này cái kia, tức là mình chưa thật sự tin. À, hay là nói cái khác, quý vị không bỏ được kiến thủ kiến, quý vị vẫn chấp. À, và phải nghĩ cái này đúng, cái kia sai. Quý vị cần tính toán, ví dụ như quý vị bố thí. Trong kinh nói rõ ràng là gì? Phát tâm thì công đức viên mãn. Quý vị phát tâm đi, làm được bao nhiêu làm, đúng không? Phát tâm được là như vậy. Còn quý vị phát tâm mà quý vị còn tính toán tới, tính toán lui thì cái gì đâu phải phát tâm đâu. Đâu phải là phát tâm thật sự. Đó là chỉ là mình làm việc cầu phước báo, mình còn tính coi việc đó phước bao nhiêu. Đúng không ạ? Vậy là quý vị có tính toán rồi, nó thành phước rồi, nó đâu phải công đức được. Còn mình làm mình không cần biết, mình làm là mình thấy là lợi ích chúng sanh mà mình làm đó, cứ vậy thôi. Cho nên Hòa Thượng Thích Tịnh ngài có một cái câu nói rất hay: biết thiện thì làm, tới đâu thì tới. Đó, đó là Hòa Thượng Thích Tịnh ngài có nói. Và Thiền Trang thấy rất hay, rất tuyệt vời như vậy. Quý vị nghe Hòa Thượng nhưng mà quý vị không làm được. Hòa Thượng nói xả thì đắc, xả càng nhiều đắc càng nhiều đúng không? Càng xả càng tự tại. Và lấy tấm gương là gì? Thần tài, Phật tài. Ba lần xả được ba lần đắc, đúng không? Đâu có thiếu. Đó, cho nên là gì? Nói vậy thôi chứ nhiều khi quay qua cái lại, nhiều khi không làm nhiều đồng tu thì tôi thấy tội, không làm được. Thật sự cái tính toán nhiều quá. Cho nên thì nhâm mới nói nhắc nói kia. Nhiều khi nói ba la mật không ba la mật được. Đó, bố thí cúng dường vẫn không làm được. Tại sao? Bố thí cúng dường cho chúng sanh mà. Thiền Trang không yêu cầu quý vị bố thí cúng dường cho Thiền Trang. À, hãy làm cho chúng sanh đó. Chúng sanh có nhiều nơi khổ, nhiều người khổ, mình cần làm. Phật pháp lưu truyền cần. À, bây giờ ví dụ như riêng, ví dụ như Thiền Trang nói, riêng Ấn Tống Mấy Ngày Pháp đâu có ai dám cho. Rất nhiều chùa giàu ở là giàu không dám cho. Vì sao? Không cho. Vì sợ. À, tiền nhiều quá, thứ nhất là tiền nó tốn tiền nhiều quá, thứ hai là sợ người ta thế này thế kia. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ rồi, bây giờ thời đại nào rồi, thời đại bây giờ có ai đem cái máy nghe pháp đó rồi để nghe nhạc đâu. Nhạc á, thì nó lên mạng nó mới nghe những bài hấp dẫn, nó lấy bây giờ điện thoại phổ biến quá rồi, đúng không? Điện thoại wifi rồi gì 3G 4G, mấy cái mạng đó nó nhiều quá là lên nó coi chứ cần đâu nghe. Chị ông già bà cả không thể lên mạng, thậm chí lên mạng nó không có một cái trình tự nào, nghe tạp loạn cho nên kết quả nó không tốt. À, còn nếu như có một cái máy nghe pháp nó có trình tự bài pháp nó chọn lọc, họ nghe đạt được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt ông già bà cả đâu biết mở đâu, quý vị mở tivi smartphone mà tìm kiếm Thích Thiện Trang cũng khó nữa, phải nhờ đứa cháu nữa nó mở cho mình để cái Thích Thiện Trang kênh nó xuất hiện, để lúc khi Thích Thiện Trang giảng kinh thì nó xuất hiện cho mình. Khó lắm, người già là không thao tác được. À, có nhiều người trẻ trẻ mà còn không biết vô tải một cái bài pháp, mà không biết tải được ở đâu tải. Hỏi Thiện Trang cái file của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nó nằm ở đâu á thầy, không biết. Thiện Trang gửi cái trang nó bảo nhấp vào đó, cũng không biết tải, tải xong cũng không biết mở. Thế là thật là đáng thương đó, cũng phải nói là vậy. Người trẻ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, cũng không biết luôn. Cho nên là gì? Chính vì vậy họ cần cái máy. Đó. Cho nên mình sống ở đâu mình mới hiểu được cái hoàn cảnh ở đó. Còn nếu mình không có sống á, mình không hiểu. Mình sống trên trời á, mình không hiểu dưới đất được, đúng không? Mình phải ở gọi là đồng hành, là đồng sự và chúng sanh được, mình mới hiểu được. Rồi chúng ta trở lại với kinh văn tiếp theo. Như vậy đây là đoạn này hết rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục tới cái phần tiếp theo gọi là G ba. À, chữ này là chữ chữ quý. À, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tâm nhâm quý 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 tam, tức là G ba. Thọ ký hộ, Phật hộ là phần có hai phần thọ ký ha. À, và được Phật chư Phật hộ niệm, phân làm phân tứ ngập chia làm bốn. Hồi Thiền Trang thiếu một cái đoạn rồi. À, này chia làm bốn. À, tự nhất là thọ ký. À, đây như vậy ở đây là thiếu cái này chưa có tiêu đề để sẽ bổ sung vào. Như vậy là có cái phần thứ nhất là thọ ký, còn chỗ này nữa còn một cái gọi là khoa phán nữa. À, thì cái này là một gọi là gì? A1 là thọ ký. Thọ ký thì thọ ký là gì? Ở đây chúng ta sẽ có học lần sau, từ từ giải thích. Kinh văn: Thăng quán đảnh giai thọ bồ đề ký. À, tức là lên địa bậc quán đảnh và thọ ký bồ đề. À, thì chúng ta sẽ hiểu thế nào lên bậc quán đảnh, thế nào là thọ ký bồ đề. Chữ quán đảnh này nên viết hoài vì nó danh từ, một danh từ thuật ngữ quán đảnh, viết hoa chữ đầu. Còn nếu mà động từ thì không cần viết hoa. Đây là lên bậc quán đảnh này là danh từ, cho nên là viết hoa. Giải thăng quán đảnh giai kiến đường dịch, tức là câu kinh văn thăng quán đảnh giai là lên cái địa vị quán đảnh mà thấy trong bảng đường dịch. Ở đây thì Giang xin nói rõ hơn chữ quán đảnh. Chữ quán á, là rót, là lấy nước á, mà đổ xuống đầu đó. Đảnh á, là đầu, mà đảnh là trên đỉnh đầu á. Còn chữ giai này là giai vị, ngôi vị, là ngôi bậc, cho nên là lên bậc quán đảnh, bậc quán đảnh ha. Còn chữ thọ này á, thọ này khác với chữ thọ kia. Ai học chữ Hán thì biết chữ thọ này với chữ thọ kia đọc cùng âm nhưng mà khác nhau. Ở đằng đây có cái chữ bộ bộ trảo đằng trước, bộ thủ tay á, bộ thủ tay thủ đằng trước. Thì như vậy á, là gì? Là có cái này là truyền thọ, thọ này là truyền, còn cái chữ thọ kia là thọ nhận. Cho nên ở trong câu gọi là nam nữ thọ thọ bất thân thì có nghĩa là gì? Nam nữ á, một người là thọ, thọ là cái chữ thọ trước này nè, còn thọ sau á là cái chữ thọ kia, bỏ đi mất kia một cái bộ đằng trước đi, chỉ có là này nè đấy, thì cái chữ thọ của thọ nhận. Như vậy nam nữ mà truyền cho nhau một cái đồ vật gì đó thì không được đụng tay nhau, gọi là nam nữ thọ thọ bất thân. Hồi xưa coi phim kiếm hiệp nhiều á cũng chẳng hiểu rồi, nhưng mà bây giờ học chữ Hán rồi hiểu hết á. Cho nên thọ bồ đề ký là truyền trao cho cái ghi nhận, ký là ghi nhận về thành tựu quả bồ đề đó, thì gọi là thọ bồ đề ký. Còn lên bậc quán đảnh á, tức là lên cái địa vị mà một người có thể làm cái phép quán đảnh ở trong mật tông á, rưới nước lên đầu người khác để chứng minh cho cái gì đó, thì đằng sau này chúng ta sẽ học đó, gọi là thăng quán đảnh giai thọ bồ đề ký. Thì chúng ta thấy trong trong bản gọi là đường dịch, đường dịch thời Đường là bản của ngài Khang Thanh Khải rất xuất hiện rất nhiều. Giai giả, vị giả, chữ giai có nghĩa là gì? Là vị, vị tức là địa vị, tức là ngôi bậc. Thì tức là chữ giai tức là ngôi bậc, tức là cái bậc cấp bậc, hay là cũng là địa vị. Quán đảnh giả, tức là quán đảnh là gì đó. Về chữ quán đảnh thì bây giờ giải thích thế nào? Ấn Độ cổ đại, tức là thời xưa của Ấn Độ. Quốc vương tức vị hời, cái vị vua và quốc vương, tức là vị vua, vua khi mà lên cái ngôi vị đó, tức là khi lên mà nhận ngôi vị, nhận chức đó. Thủ tứ hải thị, thì lấy nước từ bốn biển. Quý vị thấy hồi xưa mà lấy nước từ bốn biển là không có đơn giản, bây giờ mình lấy nước bốn biển cũng khó nữa. Bây giờ quý vị đi Đại Tây Dương lấy, Thái Bình Dương lấy, Bắc Băng Dương lấy và Ấn Độ Dương lấy, lấy đủ bốn nước đó đem về cũng khó nữa. Mà thời xưa người ta đi như vậy, người ta lấy nước từ bốn cái vùng biển khác nhau, gọi là lấy nước bốn biển. Cho nên ý là nghi lễ này rất là quý đó. Rồi quán ư vương đảnh, tức là rót lên, rảy lên á, mình nói rót lên, rót lên cái đảnh, tức là cái đỉnh đầu của vua. Nên đó là hồi xưa tức là thời Ấn Độ cổ á, là để mà lên ngôi vua người ta phải có cái nghi thức. Nghi thức là lên lấy đi nước, lấy nước ở bốn biển về đựng vô cái bình báo. Rồi bắt đầu làm cái nước rót lên đầu, làm cái nghi lễ đàng hoàng để mà truyền ngôi. Bây giờ gọi nghi thức bây giờ gọi là gì? Nhận chức đó, là có tiên thệ nhận chức. Ví dụ như quý vị thấy Việt Nam mình chẳng hạn, hoặc là ai đó mà muốn lên là chức tổng thống, thủ tướng gì đó ở đâu nước ngoài chẳng hạn, thì có cái lễ gọi là lễ nhận chức đó. Thì có nghi thức như thế, gọi là giống như ngày xưa gọi là nghi thức quán đảnh, mà phải là dùng nước bốn biển làm, còn rưới lên đạo đỉnh đầu. Còn bây giờ mình cũng có nghi thức như thế, trong Phật giáo cũng có nghi thức tương tự như thế, thì cũng gọi là quán đảnh. Thì ở đây mật giáo đồng chi, mật giáo cũng giống như vậy. Chi chi này là đại từ, đại từ thay cho cái nghi thức cái quán đảnh đằng nguyên cái đoạn trước đó. Tức là trong mật tông cũng giống vậy. Hữu quán đảnh pháp cũng có cái pháp quán đảnh à, bên Phật tông có đúng không ạ? Quán đảnh hữu đa chủng thì quán đảnh thì có nhiều loại, giảng ngôn chi à, mà nói tóm lại đó điều đó, tức là tóm lại cái những cái loại quán đảnh. Tắc vi hữu, nhị chủng thì có hai loại thôi đó, thì quán đảnh thì có nhiều loại. Như vậy lời giải đây, câu thăng quán đảnh giai thấy trong bản đường dịch, giai là ngôi là bậc, về quán đảnh thời xưa ở Ấn Độ khi tiếp nối ngôi vị hiện tiền của quốc vương à, tức là ngôi vị của quốc vương hiện tiền á, chữ chữ tức đây là hiện tiền, thì lấy nước bốn biển rưới lên đỉnh đầu của vua. Mật giáo cũng giống như vậy, có pháp quán đảnh. Quán đảnh có nhiều loại, nói đơn giản thì có hai loại đó, thì giống như tôi, thật ra chúng ta cũng có đúng không quý vị, khi bây giờ quý vị thấy khi mà truyền giới đó, đó, hoặc là thọ tam quy ngũ giới đó, để xuất gia quý vị thấy cũng có nghi thức quán đảnh đó chứ. Quán đảnh là gì? Lấy nước lại rải đúng không, thì người vẽ ai học biết vẽ chữ án à, hoặc là chữ án vẽ bằng cái Tây Tạng và chữ án này thế này đó, còn nếu không vẽ bằng chữ án của Trung Quốc. À, chữ án chữ hán đây thế này, chữ án đây, hay là chữ ấm đấy, ấm bà la đó, án bà la hay ấm bà la đấy, chữ đó ở bên ngôn ngữ của Ấn Độ là ấm bà la hay án bà la đó, thì án ấm những giống nhau cũng một chữ, đọc hai âm thôi. Thì cái vẽ hoặc là vẽ án lam đó, sau khi vẽ như thế là vô cái nước đó đọc chú, niệm chú đọc vẽ xong rồi lấy nước rải rải rải, lấy cái cành dương đúng không, đáng lẽ lấy cành dương Ấn Độ thì có cành dương, mình không có cành dương lấy cái đỡ cái bông à, lấy cái bông à, bắt đầu lại đó búng cái đúng không, búng cái à, kẹp vô búng à, búng cái rải 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 gọi là giống như người ta nói là sái tịnh đó. Đó thì nghi thức đó thật ra nó quán vẩy nước lên đầu người ta gọi là quán đảnh đấy, cũng là quán đảnh đó. Mà có nhiều cái cầm làm sao cho nó đẹp, nhiều người gọi là bên mực bên này kinh sư đó, người ta học kỹ lắm cách cầm sao làm sao để ra cái hoa cái hình như thế nào cho đẹp đó, thì cái đó cũng là một nghi thức quan đảnh. Thì bây giờ chúng ta trở lại ở đây mới có hai loại, vậy hai loại là gì? Nhất kết duyên quán đảnh, một là kết duyên quán đảnh à, chỉ kết duyên thôi. Hành nhân khất pháp, tức là người tu hành, hành nhân là danh từ con thuật ngữ trong nhà Phật, là người tu hành họ cầu pháp, họ muốn tu hành họ phải cầu pháp chứ, khất pháp là cái cầu pháp. Vi hay là vị, vị kết Phật duyên, vì kết Phật duyên cho họ, kết cái duyên với Phật đó. Dẫn nhập quán đảnh đàn đó, cho nên dẫn họ đi vào ở trong cái đàn quán đảnh. Ở bên Mật Tông làm kỹ lắm quý vị, phải có cái đàn hoàng hoàng trang nghiêm chứ không phải thích đâu. Thật ra chúng ta lễ quy y cũng vậy đúng không, phải làm cái lễ quy y cũng phải làm trang nghiêm cho nên phải vào cái đàn, đàn là thường ở trên cao nữa kìa, anh truyền giới vậy, nếu mà làm để kỹ lưỡng á, là phải làm cái đài viện như như viện Lục Học Huệ Nghiêm á, Hòa Thượng Minh Thông á. Cái đàn là mà trên cao lên trên đó thọ giới cũng vậy, quán đảnh cũng vậy, có cái đàn lên trên đàng hoàng. Thọ dĩ bổn tôn chi ấn giữ chân ngôn, để mà truyền cho đó, để mà truyền truyền cho bằng cái gì, lấy cái gì, cái chữ dĩ này là bằng bằng cái gì, cái ấn, ấn là cái ấn và cái chân ngôn, chân ngôn đó là lời chú, cái câu chú á, dạy cho họ cái bài chú đó, của bổn tôn. Bổn tôn tức là cái người thầy, tại vì bên Mật tông á cái vị thầy ấy quan trọng lắm quý vị, người thầy là coi phải tin thầy như tin Phật vậy đó, bên Phật tông như vậy. Cho nên khi mà làm cái quán đảnh á thì vào là phải người thầy đó phải cái gì, thứ nhất là chạy chỉ vào cách bắt ấn làm sao đó, chỉ cho hai cái, một là ấn làm sao tu, ấn nào kiết, ấn như thế nào, ấn nào ấn nào để mà thực hành, và một cái câu chú bên Phật tông là vậy, cho nên gọi là chân ngôn đó, chân ngôn của chú của thầy, thầy truyền. Thì lúc đó có thể thầy quán cơ người này có thể là đời trước tu chú gì nên nên đời này giải tiếp, hoặc là giai đoạn đó thì nên tu cái chú gì. Thì vô cho dù đông mật hay tây mật cho nữa thì cũng rất nhiều chú đó, có thể dạy cái chú như đại sư chuyên gia dạy là câu chú cho hòa thượng là án mani bát mi hồng á, mani bát mi hồng á, án mani bát di hồng á đó, thì đó một cái câu, hoặc là người ta có thể trừ nhiều câu chú khác, rất nhiều câu chú. Thì như vậy phải tin tưởng tuyệt đối, dạy cho kiết ấn thế nào và dạy cho chú thế nào đó, gọi là từ vị thầy của mình gọi là bổn tôn, và phải coi thầy mình phải tin tưởng tuyệt đối thì cái pháp đó mới hiệu quả. Thử hậu tức là từ đó về sau, hành nhân tất khả y giáo tùy phận tu tập đó. Thì từ đó về sau thì người tu hành đó liền có thể gì theo y theo cái giáo đó, cái lời dạy đó, mà tùy theo bổn phận của mình, tùy theo khả năng của mình mà tu tập đó, lúc đó mới tu được. Chứ còn nếu mà không như vậy á, thì không được đó. Thị vi kết duyên quán đảnh, đó là kết duyên quán đảnh, thật ra là cũng là kết duyên quán đảnh thôi, chưa có vô mật tông mới như thế cũng được, bắt đầu tu được rồi, nhưng mà chỉ là kết duyên thôi, có nghĩa là giống như là trồng cây thôi mà không có mong kết quả, không biết có kết quả hay không, có ra trái hay không không biết mà đó, cho nên gọi là kết duyên. Bởi vì bên mật tông quan trọng nhất là gì, phải có thầy. Nếu quý vị không có người dạy mà quý vị tu chú mật tông nữa, coi chừng bị ma nhập, nguy hiểm lắm, trì chú rồi thần hiện rồi lên quý vị sẽ bị ma nhập liền. Cho nên là gì, phải có thầy dạy. Thầy dạy thì dạy dạy chứ mới đầu chỉ dạy là gì, chú đó, câu chú đó nè, kiết ấn như thế, tại vì kiết ấn đó thì trì chú đó được. Quý vị mà trì chú khác mà kiết ấn sai ấn khác là có cái chừng ma lên rồi, ma nhập lên, quỷ thần tới quý vị sợ mà ngã ngửa rồi đó. À, hoặc là bị nhập hoặc cái gì đó là nguy hiểm. Mật tông tu là phải có thầy, không như tịnh độ tông chúng ta hay là hiển giáo tông. Hiển giáo tông là gì, học Phật pháp, học giáo pháp rõ ràng. Còn mật tông thì gì, đụng tới quỷ thần rất nhiều, đụng với chư thiên nữa vân vân, các thần chú, cho nên là phải thật sự cần đó, cho nên là phải đặc biệt như vậy. À, và đó là bây giờ là mới cái kết duyên quán đảnh thôi ha, chứ không phải là gì ghê gớm. Như vậy ở đây nói một là kết duyên quán đảnh hành nhân cầu pháp, vì kết duyên với Phật mà dẫn vào đàn quán đảnh truyền bằng ấn và chân ngôn của Bổn Tôn, sau đó hành nhân liền có thể nương theo giáo mà tùy phận tu tập, đó là kết duyên quán đảnh. Đó, cái gì mà đánh được rồi ha. Rồi nhị thọ chức quán đảnh, thọ là thọ nhận. Đây, quý vị thấy chữ thọ này với cái thọ của thọ kia nó khác nhau đúng không ạ? Thọ chức là sao, là nhận chức quán đảnh. Đây đây là mới mới thiệt nè. À, còn cái kết duyên thôi, cho nên nhiều người không biết á, đi thấy các vị mật tông bên Tây Tạng rồi qua rồi thấy Rinpoche gì đó, Lạt Ma gì đó về Việt Nam cái theo vô quán đảnh liền. Thật ra có kết duyên quán đảnh thôi, bao giờ mới thọ chức quán đảnh mới ngon ha, mới lên chức đó, rồi được chức thật sự là lúc đó quý vị tu hành là có thành tựu chút rồi đó. Còn kia là kết duyên thôi, đều duyên cho quý vị tu thế nào, tu hồi quý vị thành tựu hay không không biết. Còn bao giờ có thành tựu đó là vô đây nè, đây gọi là thọ chức quán đảnh nè mới tính. Đó, bắt đầu từ đây á, mới gọi là có cái ngôi vị trong mật tông, mới có khả năng là tu mới có thành tựu. Cho nên nhiều người á, nhiều người không biết, cứ thấy kết duyên quán đảnh chạy ào ào, tu tịnh độ 30 năm rồi cũng chạy tới kết duyên quán đảnh, đúng không? Đó, đó là không biết, không rõ. Quý vị nên nhớ bộ chú giải này là do Ngài Hoàng Niệm Tổ viết, mà Ngài Hoàng Niệm Tổ là Kim Cang Thượng Sư của mật tông, Ngài tu mật tông á. À, Ngài Hoàng Niệm Tổ giỏi lắm quý vị, nhà vật lý học, dạy trường hình như Đại học Bắc Kinh đó, trong khoa vật lý, rồi dạy rồi làm gì nữa, tu mật tông à, với ngài thầy của ngài là gì, là Kim Cang Thượng Sư, là ngài Hạ Liên Cư á, ngài cũng giỏi mật tông, tu cả thiền học thiền tông với ngài Hạ Liên Cư, học pháp tướng tông di thức tập học đó với ai, với ngài cậu của ngài, cậu của ngài là Mai Quang Huy. Đó. Cho nên á, mà quý vị biết là ngài Hạ Liên Cư á, và thì lại gì, Hạ Liên Cư là trò, học trò của ngài gì, của ngài Đại sư Ấn Quang đó. Tức là khi mà Đại sư Ấn Quang là nhiếp phục được ngài Hạ Liên Cư quay về với pháp môn tịnh độ, cho nên á, Đại sư Ấn Quang truyền đó. Rồi gì nữa, ngài thì ngài Đại sư Ấn Quang còn truyền cho ai nữa, truyền cho ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là học giáo, ngài Lý Bình Nam giáo học của ngài Lý Bình Nam là học với dưới hội của ngài Mai Quang Hy à. Nên là học với ngài, ngoài ra cũng học thiền. Học thiền với ai? Học thiền với ngài Hạ Liên Cư. Cho nên ngài Hoàng Niệm Tổ học đằng sau đó là học bao nhiêu ngày đó, vừa nè, vừa học với cậu của ngài là học về pháp tướng tông, hiển tông và pháp tướng tông và di thức đó, là cậu của ngài là Mai Quang Hy à, là tuyệt vời rồi. Học thiền với ngài Hạ Liên Cư rồi sau này ngài Hạ Liên Cư đổi sang tu tịnh độ, cho nên là ngài cũng tu tịnh độ rồi học mật với ngài Hạ Liên Cư. Nên là bây giờ cho nên ngài ngài Hoàng Niệm Tổ viết cái quyển này ra là đâu đơn giản đâu quý vị. Thiền tịnh mật có trong đó luôn, pháp tướng tông có trong đó luôn, giáo nghĩa thông hết à. Và tương truyền rằng là hai mươi mấy tuổi, hình như 24 25 tuổi gì ngài khai ngộ rồi, ngài viết ra những lời mới hay như vậy. Quý vị cứ nghĩ coi, dành có 6 năm trời mà lấy đâu ra được 110 loại chú sớ, 83 loại kinh luận trích dẫn ra để mà viết nên quyển này, quyển gọi là Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ. Mình đọc đâu mà hết, quý vị dành thời gian bao nhiêu năm, 6 năm quý vị đọc được hết cái đống sách đó không? Làm gì đọc, mà đọc làm sao nhớ để mình trích dẫn ra được. Thời nay cho dù quý vị có mạng internet, quý vị cũng làm không được. Thì ngài Hoàng Niệm Tổ làm cách đây tới gần 50 năm rồi, 80 mấy thôi, 80 mấy thì thôi năm 80 đi ha. Thì cứ vậy thì bây giờ cũng 40 năm rồi. 40 năm trước công nghệ chưa có mà lại làm được, chứng tỏ không phải người thường. Nếu mà người thường làm sao được, phải có thần thông diệu dụng mới biết được là ở trong bộ đó nó có gì chứ. Mà trích quý vị ha, trích đoạn này trước, đoạn kia trước, làm gì trích được nhiều như vậy. Bây giờ cho quý vị ở nhà 1 năm trời, quý vị đọc hết Đại Tạng Kinh cũng đọc chưa xong được mấy chục bộ nữa. Đọc bộ này quên, đọc bộ kia không nhớ, làm sao nhớ được. Đó, cho nên là trừ từ đó mình biết là bộ sách này, bộ chú giải này là rất tuyệt vời à. Và Hòa Thượng chỉ thêm cái phần gì khoa phán, là phân chia ra thêm cái phần phán giáo nữa, gọi là khoa chú, gọi là tịnh độ đại kinh khoa chú. Cho nên những người học cái độ này là siêu sao đặc biệt rồi đó. Rồi thì vì sao mình quá tuyệt vời, mình quá phước báo thì mới được gặp bộ này, mà còn không học nữa thì uổng phí ha. Cho nên rất nhiều người không có biết, không biết trân trọng. Chứ mà biết ở đây á là cho nên học trong đây là tinh hoa mật tông trong đây, chứ bây giờ mình đâu biết mật tông đúng không, mình đâu biết thiền tông, mà trong này có thiền tịnh mật có hết, có pháp tướng tông luôn, có tất cả giáo nghĩa thiên thai tông cũng có luôn, đâu có thiếu gì đâu. Hoa Nghiêm tông cũng có luôn đấy. Rồi trích luận câu xá, tức là gì, câu xá luận là thuộc là tông gì, câu xá tông đó. Rồi thành thật luận tức là thành thật tông có hết nè. Rồi có giới luật trong đó nữa, vậy có gì nữa, có lục tông trong đó nữa. Như vậy 8 tông phái của Trung Hoa hay là Đại Thừa và 2 tông phái Tiểu Thừa Trung Hoa, 10 tông phái đều có hết trong một bộ này. Một bộ này là đầy đủ viên mãn, gom thiền tịnh mật pháp tướng Hoa Nghiêm tam tụng thông di thức tông thiên thai tông câu xá tông thành thật tông, gom hết về cuối cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dùng giáo nghĩa niệm Phật không đơn giản, vì sao? Niệm Phật một câu có thể sanh ra tất cả được công đức của tất cả các pháp môn khác. Cho nên á, thọ ký bị bồ đề ở đây quá hay đúng không, thọ quán đảnh cũng rất tuyệt vời. Mình không học á, mình không biết, mình học rồi mình thấy hay, làm sao mà viết được như vậy được. Bây giờ quý vị cho Thiện Trang 10 năm, Thiện Trang cũng không làm được bộ như vậy. Cho 100 năm chưa chắc làm được, từ khi mình khai ngộ mình mới làm được, đâu có dễ. Cho nên nó đâu có đơn giản. Mình học đây là mình có đại phước báo quý vị mới học được bộ này đó. Bây giờ chúng ta nghe được bữa nay là bài 59, quý vị cũng có phước báo kha khá rồi đó. Nhưng mà ráng đi chứ đừng có nghĩ phước báo phạt khá rồi hưởng phước hết phước, hết phước đọa lạc đó. Ngày nay là mình rất là thù thắng đó. Nhưng bây giờ thọ chức quán đảnh, ư như pháp tích hành chi sĩ. Chi sĩ là người, người mà đối với như pháp mà họ tích lũy tu hành. Chi tích là tích lũy, tích lũy được từ sự tu hành nữa, họ tích lũy được lâu rồi, tức là tu lâu rồi chứ không phải tu mới đâu. Truyền thọ bí pháp, lúc đó sẽ truyền cho họ cái pháp bí mật. À, đây mật tông thì gọi là bí mật, tại vì những cái đó là không có truyền lung tung, mật tông á không có truyền, ai có duyên ai học tới đó mới truyền, chứ không như bên mình lên, quý vị thấy lên mạng mình học trời đất học quá trời, mật tông không có cho như vậy. Mật tông chỉ được phép học theo thầy, thầy chỉ gì học đó. Đó, nếu quý vị phải tin thầy, thầy dạy gì học đó, cho không học loạn là bị tiêu đi lạc đường, tại vì rất dễ lạc đường đó. Còn mình bên mình thích học gì mình học trời học đất, nhưng mà thật ra học trời đất cuối cùng cũng loạn. Giống như những đồng tu mới mới vô, giống như cái cô bữa đó, có cô đó vô mới sơ sơ, mới biết Phật pháp sơ sơ vô, rồi vô mà lại không đúng thầy ha. Gặp vị thầy đó là không tu tịnh độ mà lại cô đó có duyên với vị thầy đó, thì thầy đó không giỏi để cô ấy giúp cho cô ấy đắp chắc cái nền tảng tịnh độ cho một hồi thời gian, thì thầy cứ nói sơ sơ vòng vòng một hồi cái cô ấy chạy qua năm triền mất tu vipassana mất tiêu, uổng phí không, rất là đáng thương. Thì sao không có học được trình tự, không biết được Phật pháp, biết được Phật pháp thì không bị như vậy. Nên vì sao Nam truyền hay Bắc truyền thế nào, học Phật quan trọng thế nào, cái thứ tự thế nào vân vân, mình không biết, vô nói tịnh độ thành ra tịnh độ mê tín mất tiêu rồi. Cho nên chỉ có người giỏi người ngộ mới hoằng dương được đạo, còn người bình thường thì cũng hoằng dương được, nhưng hoằng dương mấy người dở dở thôi, đem ra lý luận không có đủ lý luận người ta bị chiết phục liền. Quý vị Thiền Trang, tuy Thiền Trang không giỏi nhưng mà Thiền Trang cũng học biết được Nam truyền, biết tu Vipassana thế nào. Bây giờ gặp mấy người Vipassana thì đang nói cho mấy người ta nghe, người ta phục. À, người tu thiền tới đây Thiền Trang nói người ta cũng nghe cũng phục. Vì sao? Mình đã học qua, mình đã tu qua, ít nhất cũng khá khá được một chút, nắm được kiến thức đó. Phải như thế thì mới độ sanh được. Còn quý vị mà biết cái mỗi một pháp môn mà quý vị không có ngộ, à, cho nên học Phật chú trọng khai ngộ, ngộ rồi thì được hết, ngộ rồi là thành tựu. Không phải học tri thức, không phải học kiến thức thế gian đó. Cho nên là có những đồng tu á, lâu lâu cứ gửi cho Thiện Trang, Thiện Trang thấy tội cho những đồng tu á, toàn cái phải bắt mình đi học cái gì đâu đó, trong khi đó chư tổ học không hết, không có thời gian để mình học, mà cứ thế chạy theo thế gian, cho nên tâm mình nhiễm rồi cũng muốn người ta nhiễm theo. Đừng gửi chi cho mấy cái đường link nó coi mấy cái đó làm chi. Học Phật pháp không hết. Quý vị thấy lục tổ đại sư Huệ Năng hay không? Có cần biết gì không? À, hay gần đây là Lão Hòa Thượng Hải Hiền, có cần học gì không? Mà sao có ngại ngộ? Đó là gì? Trung Hoa chúng ta, hay là chúng ta với Phật pháp chúng ta chú trọng ngộ, ngộ bằng cách nào? Nhân giới sanh định, nhân định khai ngộ. Giới ở đây ngoài giới luật ra còn có nghĩa là cái vùng khoanh lại mình nhỏ thôi. Mình học ít nhưng mà tinh, nhưng mà chuyên, gọi là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Thâm nhập một môn và khung tu lâu dài. Hòa thượng nói bao nhiêu lần nhưng mà Thiền Trang thấy đồng tu không chịu nghe. Thiền Trang thấy lên lên mạng nghe thầy này nghe thầy kia nghe, mình phải biết nghe người nào đáng nghe chứ, người nào phải đi cùng cái hướng của chư tổ mình mới nghe được, mới ngộ được. Người ta nghe như Thiền Trang lâu lâu nên nghe người này nghe người kia, nhưng mà nghe phải một bài bài xong rồi Thiền Trang cái không được, người đó giảng cái đó không phải là giảng ngộ, họ chỉ giảng tri thức mà thôi. Mà đã là tri thức Thiền Trang xin cuối cùng mà thôi, học cho biết chơi để coi người ta giảng thế nào thôi. Bye bye, xin cảm ơn. Không có. Khi quý vị ngộ rồi thì pháp pháp lưu thông, Phật pháp cũng được, thế gian pháp vậy, quý vị tiếp xúc tới đều biết, không cần học. Lục tổ đại sư Huệ Năng quý vị thấy không? Khi ngài mới đầu là gì? Không biết chữ. Là tiều phu đốn củi thôi. Ngài chỉ đi đâu? Đi cha ngài mất sớm, mẹ ngài với ngài nương tựa lẫn nhau sống. Ngài đi đốn củi đến bán củi lấy tiền về nuôi mẹ. Bữa đó nghe người ta tụng kinh Kim Cang á, nghe ngài đứng bên cửa sổ nghe nghe hết rồi hỏi kinh gì hay thế, nghe nói kinh Kim Cang, ngài mới nói kinh Kim Cang đó. Thôi giảng ra ông kia ông ngớ người luôn, gọi là quá bất ngờ, sao mà người không biết chữ mà có thể nó hiểu như vậy được đó, mới biết là đây không phải người thường, quá rất tuyệt vời. Cho nên nhân tài như vậy, ngàn năm có bột như vậy, sao mình không giúp. Cho nên tinh thần hộ pháp của ông đó tuyệt vời. Nói với ngài lục tổ huệ năng, lúc đó ngài chưa là thành lục tổ, nói với ngài huệ năng rằng thôi hãy tới ngũ tổ hoàng nhẫn ở hoàng mai đó, tới đó để mà học. Ngài huệ năng nói tôi làm nghèo khổ, tôi không có đi được. Ông đó ông nói được thôi, tôi sẽ lo hết, đưa 10 lượng bạc. 10 lượng bạc đó rất lớn. Ngài Huệ Năng cho dù đi bán củi một năm trời cũng không thể được 10 lạng bạc. Rồi chưa hết, còn tìm những đồng tham đạo hữu, tức là những người đồng học, những người bạn tu đó. Rồi những người đó lo cho mẹ của Ngài Huệ Năng, chăm sóc mẹ luôn. Ngài cứ yên tâm đi tu học đi. Quý vị thấy hộ pháp vô điều kiện như vậy, cho nên Thiện Trang này chắc ông ấy ít nhất sanh cõi trời. Vì sao? Vì thành tựu một lục tổ đại sư Huệ Năng, phước báo vô lượng, độ vô lượng chúng sanh. Thiền tông Trung Hoa chói sáng một vùng, không phải chỉ Trung Hoa mà thiền tông thế giới, chói sáng cho đến ngày nay chúng ta cũng vẫn không thể quên, không thể biết đến lục tổ Huệ Năng. Ai mà học thiền, ai học đại thừa không thể không biết lục tổ Huệ Năng. Quý vị ha, và ngài lục tổ Huệ Năng cũng rất tuyệt vời, không có chấp tình mẹ khoan quan trọng, Phật pháp quan trọng, mẹ ngài cũng rất tuyệt vời, khẳng khái con cứ đi, con học Phật pháp thành tựu là được. Và quý vị thấy lục tổ đại sư Huệ Năng sau khi khai ngộ minh tâm kiến tánh cũng không trở về nhà. Vì sao? Xả rồi, ta thể hiện xả không còn trong lòng. Phật pháp mà độ sanh chỉ vì bổn hoài, mà là bổn hoài của mình là độ sanh, đâu có vì tình chấp một chút xíu đó. Và quý vị thấy ngay khi đến Hoàng Mai, ngài thật thà vô cùng, ngài không biết nơi đâu đâu, không có đi dạo nơi này dạo nơi kia. Cho nên khi ngài thần tú làm bài kệ dán trên tường, quý vị thấy không? Ngài không biết cái dán ở đâu, dán trên tường chỗ nào không biết, mà người kia gỡ tới. À, rồi khi đó người kia đọc cái bài kệ ha, đó của ngài thần tú, ngài thấy chưa được, tôi cũng muốn có bài kệ ha. Ngày kia người ta nói kêu ông mà làm bài kệ gì, ngài xuất khẩu thành kệ ngay, nói rằng gì ha, không được khinh thường người khoa học đó. Người mà thượng thượng trí cũng có lúc ngà hạn, có cái ngu ha, cũng có chỗ sai á, nhưng mà người ngu cũng có cái chỗ thượng trí mà. Đó, sau này sửa lại bài kệ của ngài thần tú, chấn động cả chùa. Và sau đó biết là ngài thành tựu rồi, cho nên lục tổ được ngũ tổ hoàng nhẫn vào giảng cho kinh Kim Cang để ý thôi, thành công trao luôn ngôi lục tổ khi còn cư sĩ. Ngài ẩn tu thêm, trốn nạn thêm 14 15 năm sau ra thành tựu. Và ngài thần tú cũng rất tuyệt vời quý thế. Ngài thần tú thật ra tuy là không ấy, không thể được ngôi lục tổ, nhưng mà ngài thần tú quý vị thấy ngài cũng không có đố kỵ, biết mình yếu kém, kém hơn Huệ Năng. Cho nên sau này khi mà bà Võ Tắc Thiên đó, mời thần tú vào giảng kinh, thì ngài thần tú vào trong đó, ngài thần tú mới nói bà nên mời, gọi là Nam Thần Tú, Nam Huệ Năng, còn tôi là Bắc Thần Tú, tôi không bằng Nam Huệ Năng. Ngài Huệ Năng ở phương Nam tốt hơn. Cho nên khi đó Hoàng hậu Võ Thắc Thiên lên vua ngôi vua rồi, đó là bà vua Võ Thắc Thiên mời ngài lục tổ Huệ Năng, mà 3 lần mà ngài lục tổ Huệ Năng cũng không xuất hiện, không ra. À, tại vì ngài lục tổ Huệ Năng nói là bà không phải căn tánh đó. Bên cạnh bà Võ Tắc Thiên đã có pháp sư Huyền Thủ rồi, pháp rồi, người Hiển Tông, bà học Hiển Tông, bà học Hoa Nghiêm Tông được rồi, và học thiền tâm đốn ngộ của tôi học không nổi, cho nên không cần đến độ bà ta. Quý vị thấy ngài thần tú cũng rất tuyệt vời đấy chứ, chỉ có nhóm học trò dưới dưới của ngài không được, cho nên học Phật pháp lâu ngày cũng có thành tựu đấy chứ. Thì cha thấy ngài thần tú tuy là chưa minh tâm kiến tánh thần Phật, ít nhất cũng được gì Phật pháp lưu nhập tâm rồi, là cũng không có đố kỵ, cũng không có ganh tị, chứ không như mấy người kia nghe nói như vậy thấy lục tổ huệ năng ôm mình bác y bác đi mất tiêu rồi, thì còn nói sư phụ mình hồ đồ, ông nó già rồi, nó chắc bị huệ năng chuốc cho thuốc gì đó mê gì đó lấy đi bị gì đó. Mà trong khi đó ngũ tổ hoằng nhẫn là được tứ tổ đạo tính đã trao y bát minh tâm kiến tánh thành Phật rồi mà còn không tin thầy mình, cho nên mới nói chúng sanh ngu si mê hoặc điên đảo là vậy. Thầy mình nó được trao đến hồi đó là được trao y bát đó, nhận đến ngôi ngũ tổ rồi mà còn không tin nữa. Vẫn tin vào mình, thế Phật đáng thương không? Cho nên một câu chuyện đó thôi, một câu chuyện thiền tông đó tuy là kể đi kể lại nhiều lần, nhưng mà mỗi lần kể mỗi lần khác. Quý vị có thấy không, tu phước hãy học hoằng hộ pháp, giống như cái ông mà hộ ngài lục tổ huệ năng để ngài đi tu đó, đi đi tới hoàng mai đó. Rồi hãy học tâm thiên hạ của thần tú, hãy học cái sự ngu si để tránh những người người kia vì cái gì, cái ngã kiến, cái kiến thủ kiến, cái chấp trước là phải là thần tú nối ngôi lục tổ chứ không phải là ngài huệ năng, không phải là vì hình thức, không phải, mà phải thực chất. Và phải học ngài huệ năng là chỗ nào, tuy đốn ngộ rồi, tuy nó khai ngộ thành Phật rồi, nhưng vẫn phải gì lẫn thêm đợi cơ duyên 14 15 năm sau ra. Và sau đó mình phải học thêm ngục tổ huệ năng ở chỗ đó điểm nào, học thêm cái câu chuyện đó khi mà ngài ra ở ở chùa Nam Hoa đúng không, được pháp sư Ấn Tông từ một người xuất gia cho ngài huệ năng, đáng lẽ là thầy của ngài huệ năng, mà sau khi xuất gia xong bái lại ngài huệ năng làm thầy. Có thầy nào làm được như vậy không? Quý vị hãy kỹ coi. Người đời nay học Phật hòa thượng rất nhiều, nhưng trước sự thành tựu của người khác, ví dụ như thấy người ta nhỏ tuổi hơn, thấy người ta học sau mình, không ganh ghét, đố kỵ, không chấp nhận. Vậy thì học cái chỗ nào, tu chỗ nào? Qua câu chuyện của ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Rất nhiều bài học trong đó, một câu chuyện như thế, học mình giảng, mình nói tới nói lui hoài không hết, đó là có thể ngộ. Còn người không ngộ, nghe câu chuyện vẫn chỉ nghe mà thôi, không nhìn thấy được ở trong đó. Một câu chuyện hay như vậy, một câu chuyện đầy đủ như vậy, rất nhiều chi tiết, tại sao không học, tại sao không nghe? Vì học với tâm gì? Học với tâm tìm cầu tri thức, không phải ngộ. Học ngộ thế nào? Là chỉ cần chú tâm nghe giảng, nghe ta tập trung vô, nghe đi nghe tới, nghe xuôi nghe ngược, nghe với tâm gọi là không chán, không mệt, không ngán, không có cầu gì cả, không mong cầu, không chấp trước, thì nghe như vậy mới có thể ngộ. Và nếu như thường xuyên ngộ thì tích tiểu ngộ thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Niệm Phật được vào sự nhất tâm bất loạn, lên lý nhất tâm bất loạn, vào cảnh giới sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm. Quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh? Thì khi đó tương đương với câu nói của ngài Thiền sư Vĩnh Minh, cũng là tính là tổ sư đời thứ sáu của chúng ta. Ngài Vĩnh Minh Liên Thọ nói trong bài Tứ Liệu Giảng rằng hữu thiền hữu tịnh độ như hổ mọc thêm sừng, đời này làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Quý vị có thiền ở chỗ nào? Quý vị có ngộ. Có tịnh độ ở chỗ nào? Quý vị niệm Phật đắc lực, quý vị được vãng sanh, đời này quý vị làm thầy của trời của người, đời sau quý vị vãng sanh làm Phật làm tổ rồi. Thế mới là học. có thiền như thế chứ không phải ngồi vô xếp bằng tọa thiền năm này qua năm nọ không ngộ. Thiền đó là thiền chỉ không được, phải thiền quán. Thiền quán mới khỏi ngộ, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng bỏ thiền quán mà chỉ tu thiền chỉ, hoặc là bỏ thiền chỉ mà chỉ tu thiền quán, thì thiếu định của chỉ, nó không cũng không ngộ. Cho nên các chư tổ trước hết thường ngồi rách bồ đoàn bao nhiêu cái, ngồi bao nhiêu năm niệm Phật cũng rã rời thân thể, cũng mệt mỏi mệt nhoài, xong đó rồi mới bắt đầu vô kinh giáo, mới đầu vào học quán. Khi đó là thiền chỉ chuyển sang thiền quán, quán chỉ song vận, cho nên ngộ. Tu hành phải biết tu, không biết tu thì đi cả cuộc đời nhiều khi chỉ là tri thức. Và nói như đại sư Lý Bỉnh Nam hay không, đại sư Ấn Quang hay là ngài Lý Bỉnh Nam thường nhắc là gì? Đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đó, vì phiền não không đoạn. Quý vị học nhiều chăng nữa cũng chỉ là tri thức mà thôi. Người ngộ, người ta giảng pháp, pháp đều ngộ, tất cả gì không cần học người ta cũng biết. Quý vị giống như quý vị ngộ rồi, quý vị có một chút ngộ thôi, quý vị học một gì đó mới, quý vị học rất nhanh. Giả sử bây giờ quý vị cho quý vị học một ngôn ngữ, như mà học ngoại ngữ, quý vị cần học một tiếng nào đó, quý vị tiếp xúc qua, quý vị biết liền, không cần mất thời gian. Người không ngộ học mất rất nhiều thời gian, có một chút ngộ thôi là học đã rất nhanh rồi. Nếu như quý vị minh tâm kiến tánh thành Phật, quý vị khỏi học, quý vị biết luôn. Đó. Cái đó là gì? Năng lực của tu tập. Cho nên phải có tu tập, phải có công phu mới được. Không có công phu, không được. Công phu ở đâu? Buông phiền não là công phu. Bỏ được phiền não là công phu. Không phải tu cho nhiều, niệm Phật cho nhiều đã là công phu. Đó là hình thức của công phu. Cho nên là phải biết tu. Mà Thiện Trang thấy rất nhiều đồng tu nghe Pháp Hòa Thượng 30 năm nhưng không chịu làm. Tại sao không dành tâm? Bây giờ tu thế nào? Thì anh nói dễ nhất. Học cô Lưu Tố Vân là dễ nhất. Học cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là dễ nhất. Hãy cố gắng ngày nghe Pháp 8 giờ trở lên. Niệm Phật có lên 8 giờ. Đó. Không có thời gian lúc nào cũng nghe Pháp. Nghe nghe được vô hay không vô kệ. Cứ mở nghe. Mở người qua hay rồi nó cũng vô cũng nghe. Nghe được chút nào nghe. Nghe hoài. Tâm thường để trụ độ thế chi đạo làm được. Tức là sẽ thành công. Như vậy thôi, còn tâm mình vọng tưởng quá nhiều, Thiện Trang nói thật, chuyện thế gian Thiện Trang cũng không biết nhiều, tại vì Thiện Trang không có thời gian, rất nhiều đồng tu gửi cái này gửi cái kia Thiện Trang coi qua sơ qua hoặc coi lướt qua cho thôi chứ không cũng biết, nhưng mà coi lướt qua là Thiện Trang biết biết chuyện đó như thế nào. Nên chứ còn thật ra rồi nói chuyện nói chuyện vui 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 vậy thôi, thật ra Thiện Trang không có để tâm. Thế gian như thế mà, thế gian nó vốn vậy, có gì đâu nó vậy. Mình ưng thì mình nói chuyện khế cơ, người ta thích nói chuyện đời thì mình nói chuyện đời, thích nói chuyện đạo thì mình nói chuyện đạo, nó tùy cơ chúng sanh mình nói thôi. Còn Thiện Trang nói thật thì chắc chẳng thích nói chuyện đời, đời có gì đâu mà đáng được mình nói, thật sự là vậy. Thế gian nó xoay vần lay chuyển, nó biến đổi, chúng sanh bây giờ nó như vậy, gọi là như thị, như thị đúng là thập như thị của kinh Diệu Pháp Liên Hoàn, không sai chỗ nào hết đó. Còn nếu nói như bên duy thức là gì? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chỉ do tâm hiện mà chỉ do thức mà biến ra. Bây giờ tâm chúng sanh nó tệ quá, nó hiện ra như vậy. Và thức của chúng sanh nó tệ quá, nó nghĩ toàn lung tung, thì nó vọng tưởng nhiều, nó xã hội nó điên đảo, chiến tranh loạn lạc, tai nạn, triền miên, vật giá leo thang, xăng cộ, gì đó vân vân đủ các loạn. Là vì thế gian này nó tệ quá, vì tâm chúng sanh tệ quá rồi. Nên là bây giờ mình phải đi ngược thế gian. Đó. Có thời gian vô đi, hãy vô đi. Cho nên là cái thời gian là thâm nhập kinh tạng. Thiện Trang bây giờ, Thiện Trang nói bây giờ nếu có thời gian thì đang dành thời gian để phiên dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Càng về phiên dịch thì càng hay, hình như mình bắt đầu thâm nhập vô được. Mỗi tập của Hòa Thượng toàn lấy lời vàng, lời ngọc quá quý báu, mà nghe xong mình thấy tuyệt vời ơi là tuyệt vời. Mỗi ngày như như buổi trưa Thiện Trang bắt đầu nghỉ ăn cơm nghỉ ngơi xong rồi để cho nó khỏe 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 tỉnh táo, bắt đầu vô dịch, dịch tới tối gọi là giảo dịch á, giảo tới tới tối. Người nào mà giảo bài bài đó tốt tốt á, 10 giờ đêm 11 giờ đêm xong một tập thấy đã vô cùng. Bài trong cái bài tệ quá, người ta dịch tệ nữa. Ui dạo tới 3 giờ sáng nhưng mà không mệt. Vì sao? Vô trong công phu thật sự hấp dẫn vô cùng, bỏ luôn thời khóa tu tối. À, còn bữa nào dự định xuống thôi nghỉ răng thì cũng có răng tu tu thời ngắn ngắn tối 2 tiếng tiếng rồi thôi. À, để làm gì 1 tiếng rưỡi 2 tiếng hoặc là có khi có 1 tiếng thôi. À, để làm gì để nên đỡ mệt chút mà lên bắt đầu dịch tiếp. Dịch như vậy vô công phu bà thấy càng hấp dẫn càng hay. Không biết quý vị nghe có cảm nhận được gì không, nhưng mà Thiện Trang thấy sao mà hòa thượng giảng càng ngày càng hay. Có một câu chuyện đó, một vấn đề đó mà sao hòa thượng giảng đi văn lại, mỗi lần giảng mình nghe xong nó đã, nó hấp dẫn gì đâu á. Còn nhiều đồng tu nghe xong rồi ơi sao hòa thượng cứ giảng đi văn lại, văn tới văn lui văn vậy, vì không ngộ mà không ngộ thì vậy thôi, cứ tìm cái mới, tìm tri thức vẫn là tri thức. Thật ra trong cái cũ đó nó có cái mới gọi là ôn cũ tri tân, đúng không? Mình chỉ cần ôn lại cái cũ là mình biết cái mới, tâm nó từ thượng ra. Nên ngộ quan trọng lắm. Học Phật vẫn chú trọng hai ngộ. Quý vị mới lên địa vị quán đảnh để nhận chức quán đảnh được chứ. Còn học mà cái kiểu mơ mơ màng màng, đời này thật sự nói không biết bao giờ, không biết thành tựu đây, và không biết có vãng sanh hay không. Nhiều khi vậy đó. Mặc dù nói đới nghiệp vãng sanh, nhưng quý vị thấy bao nhiêu người rồi có đới nghiệp vãng sanh đâu. Thì sao? Không làm được. Cho nên là phải cố gắng nhá. Lấy đây, đây là tu hành lâu rồi, có tích lũy rồi. Đây thì ta xin nói lại, đây thọ chức quán đảnh là đối với người mà đã như pháp, phải tu hành đúng như pháp nè, mà tu hành tích tập lâu ngày rồi. Đó. Thì gì? Truyền thọ bí pháp, tức là cái pháp bí mật. Nhi tác quán đảnh mà làm cái lễ quán đảnh cho họ. Đắc quán đảnh dĩ, được quán đảnh rồi, họ được quán đảnh rồi thì sao? Kham thọ sư vị là có thể kham nhận được cái địa vị của vị thầy, tức là lên làm thầy rồi đó, chứ không phải đơn giản rồi. Ư mật pháp trung tác a sa lê là làm bậc a sa lê ở trong mật pháp đó, và mọi người thầy rồi đó gọi là a sa lê. Thị vi thọ chức quán đảnh hoặc truyền thọ truyền giáo quán đảnh, tức là cái này á thì gọi là thọ chức hoặc là truyền giáo quán đảnh. À, như vậy thọ chức quán đảnh là đối với người như pháp. Quý vị nhớ câu chữ như pháp là phải tu hành đúng vì theo lời dạy đó, mà tích lũy tu hành thì truyền thọ pháp bí mật mà làm quán đảnh cho họ. À, đây phải nói là quán đảnh cho họ, thêm cái chữ cho họ vô thì rõ hơn. Được quán đảnh rồi thì kham nhận địa vị thầy làm bậc a sa lê ở trong mật pháp, đó gọi là thọ chức quán đảnh hay là gọi là truyền giáo quán đảnh. À, phải truyền truyền giáo đó. Nên nên lúc đó là lên địa vị dạy người ta được rồi đó. Bên mật tông phải dạy mới được dạy người ta, chứ không phải như tịnh độ mình đâu. Bây giờ mình phát tâm tu hành ai cũng muốn lên làm thầy đúng không? Có nhiều đồng tu học chả bao nhiêu hết, nhưng như Thiện Trang thấy có cô đó tội ghê. Có nhiều khi thương ta, cô ta học thì hỏi học cái gì mà lên nói giảng pháp được khí thế rồi nói, mà thậm chí gặp Thiện Trang cũng nói pháp như khí thế, dạy Thiện Trang luôn, bảo thầy phải tu thế này thầy phải tu thế kia. Thiện Trang nói cô học được gì rồi? Dạ thưa thầy, con chỉ học được kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng ký của hòa thượng, với nghe hết được phẩm thứ sáu của Phát Đại Thệ Nguyện hòa thượng tại giảng tại Nhật. Thì Trang nói vậy cô mới học 2 bộ đó mà sao cô lên giảng pháp rồi cô dạy người ta tu hành thế nào, làm sao được? Thì cô nói là con là cư sĩ con đâu có thời gian đâu để học được nhiều được, nên là chỉ dạy thôi thầy. Thì Trang nói cô học bao nhiêu đó mà cô dạy người ta lỡ sai chết sao? Cô có biết là công án thiền sư Bách Trượng không, sai một chữ chỉ ngữ đã 500 kiếp là hồ ly không đó, quý vị không? Rất là gọi là gì, học ít á, cho nên không biết gì cả rồi lên đó mà làm như vậy thật nguy hiểm, rồi dẫn mình không biết đường dẫn người ta sai đường rất nguy hiểm. Mà còn mà học ít nên chấp trước rất nặng đó, chấp trước rất nặng, rồi cuối cùng thì đang thấy càng về sau đó, đi càng về đường hòa thượng, càng ngày càng quá phan duyên vô cùng luôn, rất là phan duyên. Nó thì đang thấy rất là tội nghiệp những người như thế, thật là đáng thương. Vì sao? Không có thật thà nghe lời, thật là học Phật pháp chưa tới đâu mà đã đi lo làm lên địa vị quan đảnh rồi, mình chưa có lên được đâu, phải có từ từ tích lũy tu tập. À, chứ còn mà tu cái kiểu đó là không được, tích thử công phu tu hành không có. Hòa thượng nói muốn hoằng pháp lợi sanh phải ít nhất 10 năm công phu, mà mình học tới đâu, mình học tới như thế nào, mình tu được cái gì không biết gì hết, mà rồi vậy mà cần lên chấp trước còn vô báo thầy thì thầy phải tu như thế này, thầy phải tu cái kia nữa, dạy luôn cả thiện trang nữa. Biết thấy thật sự nghe như vậy mình buồn cho Phật pháp thời mạt pháp quá. Thật sự nó đôi khi đáng thương những người đó, thật là rất là đáng thương. Rồi chúng ta hiểu được hai cái hình thức quán đảnh rồi, đúng không ạ? Thượng nải thô phân ở trên á là chữ nải là chia ra theo thô thôi, thô rất là chia sơ qua thôi, mới chia chia ấy, giống như quý vị mà cắt khoai tây á, cắt miếng bự bự gọi là thô, còn cắt nhỏ gọi là tinh ha, hay tinh tường đó. Thì đây nhược tường lụng chi, nếu mà vụng bàn một cách tỉ mỉ, chứ tường là tỉ mỉ về cái quán đảnh đó, chi là đại từ thay cho chữ quán đảnh. Tắc tại thượng thục nhị giả chi gian, thì ở trong hai cái loại quán đảnh mà đã nói ở trên đó, đã trình bày ở trên đó, thế nào? Thượng hữu thường hành chi tứ chủng quán đảnh thì thường có, thì còn có, chữ thượng này là còn, còn có gì bốn loại quán đảnh mà thường thường thực hành, hay là thường phổ biến. Chữ hành này có nghĩa là phổ biến, có nghĩa là nếu mà chia ra tỉ mỉ thì trong hai loại đó mình chia ra là còn có bốn loại, là bốn loại là quý vị thường phổ biến. Bây giờ nè, ở trên là chia sơ qua, nếu luận tỉ mỉ về quán đảnh thì hai loại quán đảnh được trình bày ở trên, còn có bốn loại quán đảnh thường phổ biến. Chúng ta cố gắng đi hết bốn loại quán đảnh này rồi chúng ta sẽ sang bài bữa khác. Nhất bình quán, nhất là bình quán, thứ một một là bình quán. Đắc tu tập sanh khởi thứ đệ chi tự tại, mà được cái sự tự tại của gì? Tu tập khởi thứ tự, thứ đệ là thứ tự, thật ra cái sự sanh khởi thứ đệ này là thuật ngữ, nhưng mà mình nói dịch thứ tự ra cho người ta dễ hiểu, nhưng mà được sự tự tại đó có nghĩa là quý vị đã tu tập khá khá rồi, chứ không phải là tu thường thường. Có nghĩa là đây bình đẳng, cái bình quán rất là dày, hình như đằng sau có nói ở đâu đó, nói tức là lúc đó quý vị lấy cái bình nước rót lên đó, mà người tu hành thì khá khá rồi á, thì mới dụng công phải khá lắm nữa mới đạt được tới cái địa vị này nè, phải là tự tại đối với cái gì tu tập sanh khởi được cái thứ lớp rồi, tức là quý vị có tu hành có thứ tự, quý vị biết được cái thứ tự tu hành rồi đó, thì mới được quán đảnh như thế. Nên này cũng đâu đơn giản đâu, bây giờ mình vô mình đâu biết tu cái gì đâu, mới biết tu hành thứ tự thế nào đó, mơ mơ màng màng thì như vậy thì không có được, chưa được, chưa tới đâu. Cái này phải đạt được cái tự sự tự tại, tức là tự mình hiểu rõ, mình việc làm chủ được đối với cái việc cái tu tập sanh khởi được cái thứ lớp rồi đó, tức là mình biết cái nào tu trước cái nào tu sau rồi đó. Nhị mật quán, thứ hai là mật quán đó. Thì cái bình quán này á thì hòa thượng giảng ra thì trong cái này nói rõ ra thì thật ra là có bốn giai đoạn tu hành, là cái sanh khởi mà thứ đệ này đó thì nó chính là cái đối trị được với bốn cái tập khí về phiền não của bốn loại sanh đó, là tha sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh đó. Thì bây giờ gỡ được cái triền phược đó ra, thoát được cái đó rồi thì mới được gọi là đắc tu tập sanh khởi thứ đệ, tức là mình sẽ không bị gọi là ràng buộc với bốn loại sanh, là sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh bằng cái chỗ ẩm thấp và hóa sanh. Thì như vậy mới gọi là đắc tu tập sanh khởi thứ đệ chi tự tại, tức là sự tự tại của tu tập sanh khởi thứ đệ. Cái này đâu đơn giản đâu, cũng ghê ha, cũng cũng cao lắm đó. Tu này cũng khá là đoạt đoán được cái tập khí đó, tức là mình đối với bốn cái sanh mình rất là tốt, trị được cái tập khí này đó. Cho nên cái địa vị này cũng cao chứ không phải thấp đâu. Nhị mật quán, thứ hai là mật quán. Mật quán là quán bí mật thì thế nào đây? Đắc tu tập phái, à không phải, cái chữ này không phải phái, mạch, mạch minh điểm chi tự tại. Có nghĩa là quý vị được cái sự tự tại về gì? Cái sự tu tập mà về khí, về mạch, khí mạch giống như khí công á. À, minh là sáng suốt, mà cái điểm đó, tức là cái này bên mật tông á, là quý vị giống như là cũng giống như thành nhà châm cứu rồi, quý vị biết được mạch huyết mạch trong người á, khí mạch trong người nó vận chuyển chỗ nào, điểm nào điểm nào luôn, thì khi đó quý vị trị bệnh cho người khác được luôn. Tu mật tông á tới cảnh giới này cũng cao. Có nghĩa là cái khí huyết trong người đó, mạch đó chỗ nào, mạch nào, mạch nào châm cứu đồ chắc làm được hết, thì trị bệnh cho người khác được luôn đó. Thì đó là mật tông. Cho nên tại sao mật tông nếu mà tu tới cái địa vị này á, là có thể trị bệnh được, là vì đạt được cái này ha. Địa vị này là địa vị cao đó, chứ không phải đơn giản đâu ạ. Cho nên cái đầu trước trước là mình ràng thoát được cái ràng buộc của sanh tử khá khá rồi đó, rồi cái sau này là thông được cái này nữa. Cho nên học trong trong Phật pháp á, quý vị tới nó đó rồi quý vị tự nhiên chữa bệnh được à. Mà quý vị tin không đó, giống như hòa thượng Hải Hiền đó, hoặc là sư phụ của hòa thượng Hải Hiền đó, quý vị xem có người bệnh tới ngài cái lấy đi lấy cỏ cỏ đâu đó, lấy một nắm cỏ, lấy cái cây gì đó đưa đó, nè về nhà sắc thuốc uống đi nè đó, uống xong thời gian hết bệnh, không biết tại sao lấy tự ý à. Đó là đó, tu tập tới cái địa vị cỡ đó, công phu cỡ đó. Cho nên á, những đồng tu á, thiền gia nói không có tin, mà tin thế gian nhiều, tin Phật pháp ít mà vậy đó. Mình không tin được, mà sao mình tu thành tựu một cái đi, mình có thần thông diệu dụng mà mình tự chữa bệnh được luôn, cần gì phải đi lo đi học mấy cái chữa bệnh. Đó, nghe hòa thượng Ai Hiền như vậy mình tu. Thật ra quý vị không cần cao siêu lắm đâu. Quý vị nhớ mấy bà gọi là vợ của cư sĩ Chu Kinh Trụ à, đúng không ạ? À, tức là cái thầy mà có vị thầy hiệu trưởng á, mà của hòa thượng Tịnh Không á, quý vị nhớ không ạ? Bà ấy hàng ngày bà trì đại bi, chú đại bi, gọi là bại đại bi thủy, thật ra là đại bi thủy không phải chú đại bi. Thì nhân coi kỹ á, đại bi thủy không phải là chú đại bi, mà lại lấy cái bình nước á, rồi ghi tất cả cái bài chú đại bi trên đó dán lại á. Chứ còn không hẳn là trì chú đại bi, mà tại vì người ta dịch thành chú đại bi, đại bi thủy là nước đại bi à, thì có nghĩa là dán cái bài cái chú đại bi đó, rồi hàng ngày mình tung công phu tu tập á, lấy cái nước đó xuống để mình chữa bệnh, thì riêng cái bà đó thôi mà có thể chữa bệnh được cho người khác, lấy nước đó chữa trị được. Công phu tu tập bà ấy không cao lắm mà cũng có thể làm được vậy. Cho nên á, người không tin rất nhiều, người tin ít. À, anh trai của Tiền Giang nó nói hồi trước mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu á, bị bệnh môi đau á, à, anh trai cũng lên nước bàn Phật, xin nước từ ly nước xuống cho uống hết đau bụng, ban đêm đâu có kịp đưa đi bệnh viện đâu, vân hết đâu vậy. Cho nên mình á, thiếu lòng tin quá, mình tu hành lâu năm là mình nghe pháp nhiều, nhưng mà người tin thì ít, người không tin thì quá nhiều. Nên sự nhiệm màu cảm ứng làm sao có, tình nghi miết mà. Thì Trang không dám nói nhiều, nhưng mà lúc tại lúc trước có nhiều người nói á, đặc biệt ngay cả huynh đệ Thiện Trang cũng nói, mà nói cái cách không được là tốt là lắm. Tại vì Thiện Trang nói bao nhiêu năm nay Thiện Trang không uống thuốc đó, người thấy người ta nói là thì cống cao ngã mạng thế này thế kia vân vân, rồi chừng mai mốt bệnh cho hung cho coi, họ nói như thế. Cho nên Thiện Trang nói không biết từ sau thế nào, nhưng mà ít nhất á có nhiều trận bệnh rồi mà thiện gia không cần thuốc thì đang vượt qua được, còn về sau thì đang không biết, có thể là công phu mình nó có lúc này lúc nọ hoặc là nghiệp chướng mình nó chưa đến, nhưng mà thiện gia nói đó là bao nhiêu năm nay thiện gia vẫn không dùng thuốc, từ khi học Phật đến giờ lâu rồi hơn 10 năm nay thì không dùng thuốc mà bệnh nó hết, đó là thiện gia nói, còn về sau thì gia không biết. Đấy, chứ không mình nó nói luôn rồi khoe khoang rồi sau này bệnh nó sau này bệnh là chuyện sau này, còn hiện tại làm được không cần thuốc. Quý vị thấy nếu những người bên tiếp xúc bệnh thiện gia như vậy, có khi sáng sớm ra thiện gia bị cảm cảm luôn, mất giọng nói không ra tiếng luôn, nhưng mà tới chiều là hết, không cần một cái gì cũng hết. Đó, thậm chí buổi tối trưa hết. Đó, bệnh có khi rất là bị sốt luôn, bị sốt lên nè, nhưng mà thiện gia nói không sao, sốt cũng kiểu bình thường, sốt rất nặng đó, thậm chí đó, nhưng mà sao chỉ cần thiện gia sốt thì nghỉ ngơi không làm việc, nghe pháp thôi, niệm Phật thôi, hết, cũng hết mấy tiếng sau, một ngày sau hết. Cho nên hãy tin đi, tin Phật đi, mọi sự nhiệm màu được hết. Cho nên Đức Phật là Đại Y Vương, một câu A Di Đà là diệu dược thần chú, mình không tin là còn tin ngoài. Mà nguyên lý nguyên tắc mình đã hiểu là gì, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tất cả pháp do tâm mình tưởng sanh ra, mà mình không tin mà mình nghi thì là tâm mình nghi thì làm sao có hiệu quả. Bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân mình hiểu là gì, bác sĩ tin chữa được hết bệnh, bệnh nhân tin là thuốc đó hiệu quả cho nên uống vô nó hiệu quả, vẫn là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu mình lấy nước trên bàn Phật xuống, mình tin là nước đó hiệu quả thì nó hiệu quả thôi. Tất cả pháp từ tâm đến sanh mà, định lực có thể chuyển nghiệp lực mà, cộng thêm sự gia trì nữa. Gọi là tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Mình đã có tâm rồi, mình có Phật lực gia trì rồi thì mình sẽ thắng được cái chúng sanh và nghiệp lực. Đó, hai điều đó thành tựu. Vậy mà nghe thì người, nghe thì nhiều, nghe thì hoan hỷ lắm, nhưng mà khi gặp chuyện vẫn là gì? Không tin. Cho nên niềm tin là một điều không có, không có thì cửa vào đạo cũng bị không có. À, tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính vi tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. À, là gì? Tính là công, là nguồn gốc của mẹ sanh ra tất cả công đức lành. Tính là gì? Là có thể trưởng dưỡng làm lớn lên các căn lành. Tính là gì? Là có thể vượt khỏi các đường ma, con đường ma, cái niềm tin đó. Kinh Hoa Nghiêm dành nguyên chỗ cái phần học tính đó, nói quá trời về tư tính, nói nhiều lắm, đó là ba điều thôi, rất nhiều. Đó, mai mốt thì ông ta giảng lại, chúng ta lấy lại cho quý vị nghe. Mình làm được một điều thôi là thành tựu, nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất, một và tất cả là một, và một dự tính xong là thành tựu. Làm một dự tính là tin tuyệt đối với Phật pháp, tin tuyệt đối với Tam Bảo, và quý vị vào được là gì? Mãn tính, tức là thập tính vị Bồ Tát rồi, xong tốt nghiệp, tức là quý vị là trở thành gì? Bồ Phật của trong 10 pháp giới rồi, còn gì nữa? Một pháp tin thôi thành tựu tất cả. Nghe hay làm, nghe hay thực hành theo đi, làm sẽ thành tựu. Còn ai không tin kệ họ, bây giờ khuyên được ai khuyên, ai nghe được nghe, không nghe được thôi, chứ không còn ai có duyên nghe nha. Ai tin tin, không tin thôi, không tin thì cứ đi chữa bệnh đi, chứ không bảo thầy Thiện Trang là ngăn không cho chữa bệnh. Không, quý vị cứ chữa, có quyền chữa, quý vị tin bệnh chữa hết bệnh, quý vị tin thuốc, thuốc sẽ chữa quý vị hết bệnh. À, còn quý vị tin Phật hiệu, quý vị tin Phật pháp thì Phật pháp chữa hết bệnh. Cho nên hòa thượng lâu lâu hòa thượng giảng nói á, người mà còn còn bệnh mà cứ lo đi tìm thuốc thì nó là gì? Tâm quý vị không có công phu, quý vị không có định, đó là yếu quá rồi, thật là nói trắng ra là vậy. Tam huệ quán, tức là cái pháp quán đảnh về huệ quán thì sao? Đắc cụ bồ đề tâm quyết chi tu trì tự tại, là đạt được cái gì? À, cái sự tu trì tự tại về đầy đủ của tu trì đầy đủ, chữ cụ mình phải đọc trước, đầy đủ tu trì tự tại của Bồ Đề Tâm Quyết. Tức là cái này cao hơn nữa đó à. Cái này quý vị trên đây là đặt lên tới huệ quán rồi, là có trí huệ. Lúc đó quý vị tu gọi là thân ngữ ý tam mật tương ưng á, bên bên mật tông à, cao công phu cao nữa. Tứ đại thủ ấn quán là đắc tự tại, đắc tu đại thủ ấn đạo tự tại, chi tự tại. Tức là bốn là đại thủ ấn quán, cái pháp quán đó gọi là đại thủ ấn quán, thì đạt được sự tự tại của gì, đại thủ ấn đạo. Thì ở đây là quý vị là cao hơn nữa, cái này là cao hơn một tầng nữa. Cái là lúc đó quý vị có thể gì nắm được cái gì, là quý vị có thể viên mãn đối với gì, cái ấn, các ấn á, giáo pháp thì ấn chú rồi quý vị nắm hết, nói chung là thông thông về vật tập. Thì không phải đơn giản, cái này khá cao hơn nữa. Như vậy ba là hệ quán đắc đầy đủ sự tu trì tự tại của Bồ Đề Tâm Quyết, tức là Bồ Đề Tâm nè. Rồi bốn là đại thủ ấn quán đắc sự tự tại của đại thủ ấn đạo. Rồi chúng ta có lẽ chúng ta dừng ở đây. Thì quan trọng là còn một câu cuối cùng, mình sẽ ráng thêm câu này nữa. Mật giáo trọng truyền thừa, tức là mật tông á, bên mật giáo thì chú trọng thiền truyền thừa. Vị kinh quán đảnh, tức là chưa từng trải qua quán đảnh, bất đắc thiện tự tu tập. Chữ thiện là tùy ý, chữ thiện nào không phải thiện của thiện ác, mà thiện là tự tự tiện, tùy ý, tự ý thì không được tự ý mà tu tập. Mà tự tu tập được, quý vị tự ý tu tập là tự tu tập là sai rồi. Thì không được tự ý, không được tự tiện tự tu. Quý vị tự tu là coi chừng là ma nhập đáng chịu. Chưa có trải qua quán đảnh, chưa có thầy truyền mà không được tu tập mật tông là sai. Cho nên thiền trang mới nói, có nhiều người hỏi cho thầy không tu mật tông cho nó đủ hết các pháp môn, thì ta nói không có thầy, không có ai quán đảnh cho mình tu mới không bị ma nhập nữa đó. Cho nên là thôi nói vậy là xong đó. Mà quý vị có duyên là chắc chắn có người sẽ tới dạy cho quý vị. Kinh quỷ diệt bất đắc thiện diệt, đã qua cái nghi thức quỷ này là quỷ đạo nghi thức, cũng không có được gì tự tiện mà xem, đọc xem là chữ diệt là đọc xem, tức là có kinh điển đó nhưng mà cũng không được coi coi lung tung cũng được đâu. Quý vị đã thọ quán đảnh rồi nhưng mà thầy chỉ học cái nào là phải học cái đó, chứ không có được tự gì tự thích muốn học cái gì học đó. Cho nên mật giáo quan trọng đó, phải có nguyên tắc, chính vì vậy họ có thành tựu lớn. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta tu tịnh độ nhưng mà chúng ta không có tuân theo, cho nên thường cái thành tựu của chúng ta nó nhỏ. Quý vị thấy muốn học gì học, muốn tu muốn làm gì làm, bây giờ đâu có thầy đâu. Cho nên nhiều người học bao nhiêu năm chỉ là tri thức Phật học, không có ra khỏi sanh tử, niệm Phật cũng niệm đúng cách, niệm Phật cũng không đắc lực, là vì do lý do này. Còn bên mật tông tại sao họ có nhiều thành tựu, vì họ có cái truyền thừa và thầy dạy theo thứ tự xuống lớp, không được vượt cấp, không được tự tị tùy ý muốn học cái gì tự tiện không được đó. Cho nên mật giáo chú trọng truyền thừa, chưa trải qua quán đảnh thì không được tự tiện tự tu tập. Đã trải qua nghi thức, nghi thức đây là nghi thức quán đảnh á, cũng không được tự tiện đọc xem, không được coi tùm lum đâu đó. Giống như nhiều đồng tu đó, mưa vô chưa gì hết, tu tịnh độ chưa gì hết, học cũng vậy, rồi tự tiện chạy lên mạng nghe nghe trong đúng vị sư năm truyền hoặc là sư cái người nào bài bác tịnh độ cái rồi không mất niềm tin. Tại vì sao, mới vô quý vị chưa đâu biết phân biệt đâu nam truyền đâu bắc truyền đâu thằng nào, rồi nghe người ta nói vậy tưởng là đúng, đâu phải, đầu ý nam truyền đúng nhưng mà không phải bắc truyền sai, nam truyền bắc truyền cũng đúng đó. Giống như là gì, giống như quý vị đi vô tiệm thuốc bắc mà quý vị đòi nó tìm kêu bán cho tôi thuốc tây trị bệnh cảm, Vô tiệm thuốc bắc làm gì có. Ví dụ vô trong tạng kinh Nikaya mà đòi nói kiếm kiếm đâu chỗ nào nói nó có Đức Phật A Di Đà là Phật có. Đức Phật quý vị tìm lục hết năm tạng kinh Nikaya có Nam truyền. Đức Phật có phủ nhận là nói không có thế giới Tây Phương Lạc không? Không có. Chỉ có là không nói tới, tại vì cái kết tập người ta là người ta không có đề cập tới, không nói tới thôi. Đó là trong đó không có, nhưng bộ kinh khác có, những cái phần đó không có. Cho nên là không biết rồi cái nói không có là mấy ông kia nói không có, cho nên tự mình mấy gọi là mấy vị giảng sư mấy người học giả không biết là tự nói mình có, tự nói là khi không có trong kinh không không có là không có. Gọi là trong hệ tạng kinh đó ít quá cho nên không có. Không kết tập những không kết tập những lấy kinh kia vô. Cho nên không có, còn Nam truyền bao gồm Bắc truyền thì có. Vô nhà thuốc đông y thì nó mà mua thuốc đông y mà xài, còn đòi hỏi thuốc tây y làm sao có. Rồi vô nhà thuốc tây y mà đi hỏi thuốc đông y có bị ngược không, làm gì có, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi chúng sanh ngu si không biết, không biết đâu phân biệt chánh tà điên đảo, nghe qua nghe lại hồi loạn tâm nên tu hành không có hiệu quả. Cho nên vẫn phải có thầy, phải có người ta đi học, người ta thông bao nhiêu kinh đôi tạng viết hết tiền đọc kinh tạng là người ta mới nói mình nó chính xác. Còn mình không biết, cái nghe một là một bên nghe theo ông thầy đó là ngộ chưa, ông thầy đó có quán được quá khứ không, có nhập định được thấy được 3.000 năm trước không, có thấy được thời Đức Phật không, không vậy mà cũng nói như thật vậy đó. Còn mình nó tu á, vậy tịnh độ mình nói vậy, vậy mình vậy thưa thầy tịnh độ có thật hay không, con ngồi sao không biết được. Vì niệm Phật thời gian có cảm ứng với Phật kìa, vì niệm Phật hết bệnh ung thư kìa, vì niệm Phật quý vị thấy được có kết quả kìa, trí huệ càng ngày càng sanh kìa, có thấy không, càng ngày càng tự tại kìa, thân thể càng khỏe mạnh kìa, phước báo càng ngày càng lên, tà pháp sao có được như vậy. Quý vị thấy được ngay hiệu quả trước mắt. Còn người ta tu nói cái pháp chánh, chánh chỗ nào thì hiện ra ơi, hiện đời chưa được thấy hiệu quả, làm sao biết được đời sau có hiệu quả, đúng không ạ? Cho nên là mình có trí huệ chút đi, suy xét chút là không sao cả. Còn không có là bị dắt mũi miết thôi à, giống như con trâu á, bị người ta dắt mũi á. À, thì cho nên là phải có trí huệ để mà phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu đúng, đâu là sai. Nam truyền cũng đúng, Bắc truyền cũng đúng hết, không có bên nào không đúng hết. Đừng lấy bên này bỏ bên kia, đừng lấy bên này chỉ trích bên kia. Giống như đông y với tây y vậy, hai nhà thuốc, hai phương pháp trị bệnh đúng hết cả. Quý vị trị bên tây y cũng tốt, trị bên đông y cũng tốt mà, hai bên đều tốt. Quý vị không thể vào nhà thuốc tây y mà đi báo người ta trị theo đông y, cũng không thể nào vào nhà thuốc đông y mà báo trị theo tây y được. Cho nên là phải hiểu, học có trí tuệ chút xíu đi. Đó, cho nên là không có trí tuệ thì cứ bị dụ hoặc hoài. Thôi thời gian hôm nay chúng ta đến đây là hết rồi ha. Ngày mai chúng ta có tu 3 tiếng đồng hồ thôi. Đó, và chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần sau. Hẹn quý vị tuần sau. Hy vọng là quý vị học càng hoan hỷ, càng vui vẻ. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni tho pho ni tho pho ni tho pho.